Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 12 tây tháng 2 năm 2023. Trước hết tôi xin giới thiệu các bạn đạo tham gia buổi tu học ngày hôm nay. Các chị Elizabeth Sen, chị An ở Minnesota, chị Hồng ở Cali, chị Nguyệt ở Paris, anh Tươi ở Cali, chị Tuyết ở Cali, chị Bình Minh ở Cali, chị Cẩm Tú Hawaii, cô Thiền Quyên ở Sóc Trăng, cô Nhuận Hà Nội, anh Cường ở Diên Khánh, chị Hoa Pennsylvania, anh Hồng Đức, chị Bảo Khanh ở Cali, chị Hương ở Cali, chị Hương, chị Vân ở Sài Gòn, chị Hảo Hải Dương, anh Thi Calgary, anh Sơn ở Cali, anh Long ở Cali, chị Kim Khuê ở Cali, anh chị Minh Hà Washington DC, chị Mười Thanh ở Đồng Nai, anh Ngọc Quýt ở Hà Tĩnh, chị Duyên ở Sóc Trăng, chị Tình ở Hà Nam, chị Ngọc Hương ở Sài Gòn, anh Thái ở Cali, chị Phương Hoàng ở Cali, anh Phương ở Thái Nguyên, chị Quang Sáu Hà Nội, anh Sáng ở Cali, chị Thắm ở Maryland, anh Thanh Bình ở Sóc Trăng, anh Long ở Sài Gòn, chị Kim Thoa Mỹ Tho, chị Thúy Phượng Sài Gòn, chị Thúy Hoa Cali, chị Thảo ở Utah, anh Tiến, chị Im ở Đồng Nai, anh Thiện ở Vĩnh Phúc, chị Yến Hà Nam, anh Tuyên ở Sài Gòn, chị Văn An ở Cần Thơ và chị Yến Lê ở Cali, tổng cộng là hơn 47 bạn đạo. Rồi, xin mời Lily bắt đầu.
Dạ, em xin kính chào quý bạn đạo. Trước khi vô câu hỏi nhiều lắm nha. Em có một cái câu này để nhắc lại bạn đạo ha. Nghe kỹ nha. Trong cái về điển giới á, trong cái bản thể của mình á, cái máu của mình á có màu gì? Anh Bảo mặc bật mic cho mọi người. Về điển trong cái máu của mình nó có mấy màu? Màu gì?
Về điển. Rồi, mới biết rồi á.
Có ai nghe không? Có ai nghe về điển giới không?
Có ai nghe.
Okay. Hello chị, em
dạ. Có màu gì em?
Em có nhớ một cái thứ mà huyết đỏ tươi đỏ bầm như này trong kinh này chị Đà đó.
Đỏ tươi đỏ bầm đúng mà. Nhưng mà có màu gì khác không?
Chị nói trong kinh này Di Đà thầy nói luôn á.
Cái này ngoài kinh này Di Đà, nhưng mà kinh này Di Đà có nói nghe, có nói màu xanh, ấy màu huyết đỏ tươi đỏ đồng có.
Yeah, ok chị.
Di Đà có hai màu rồi ha, trong kinh này Di Đà nói có hai màu ha. Cái đỏ tươi, cái đỏ bầm ha. Rồi còn màu gì khác không? Rồi, Ly nói đi.
Dạ, mình cho nghe ha.
Thì sao máu là điểm trượt, máu là điểm trượt.
Trong đó nó có trượt, có thanh. Trong tim mình có máu hồng và có máu đen. Sao nó?
Có những con thú vật mà nó kia nó
có. Có những con thú vật là kiếp trước nó đã tu. Và nó chửi đạo, phỉ bán đạo. Bây giờ nó phải đi ra rừng xanh ăn cây cỏ để tiếp tục tu. Bị phạt là nó tu, cũng như bây giờ nó tu đạo Thiên Chúa Giáo và nó thành một ông cha và nó bỏ ra và nó chửi lại đạo pháp, nó bị làm thành con nai ở trên rừng. Phỉ báng là chửi cái đạo. Cho nên người tu vô vi không được quyền chê một pháp nào hết. Mình chỉ có quyền chê mình và sửa mình mà thôi.
Nhớ ha. Nhớ màu gì? Rảo.
Màu hồng màu đen.
Hồng với màu đen nha. Trong cái kinh A Di Đà là có màu huyết huyết trong trắng nữa, có màu huyết đỏ tươi, huyết bầm với huyết trong trắng ha, có ba thứ huyết. Trong cái kinh A Di Đà có ba chất huyết. Còn đối với thầy là về điển giới là trượt chí thanh á thì có màu hồng với màu đen.
Đen là trượt không?
Dạ, máu đen là máu trượt á. Còn ở ngoài đời thì mình nói là có bạch huyết cầu, hồng huyết cầu ha. Ha, cái này cũng khác nhau ha, về vật chất khác với điển giới ha. Rồi, tiếp tục ha. Có cái câu này vui lắm nè. Nghe đấng tạo hóa là ai vậy ta? Đấng tạo hóa là ai? Thêm bảo đấng tạo hóa là ai?
Đấng tạo hóa là ông trời với ai?
Giờ tại sao gọi chỉ là tạo hóa? Ai nghe chỉ tạo hóa thầy định nghĩa không? Có ai nghe không? Bảo mơ mic. Có ai không? Có ai nghe nói tạo hóa là cái gì? Hay là ông thầy định nghĩa nhiều cái hết hồn. Có ai nghe không? Tạo hóa là gì?
Ông tạo ra đó. Ông tạo hóa xanh xanh đó.
Chút xíu nữa mới đúng. Thôi bây giờ mình nghe đi, chắc cái này cũng chưa có ai nghe đâu. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên Đức Phật đã ảnh hưởng chúng sanh mà không ai làm, không ai tu, rồi làm sao đến với Ngài được? Rồi cứ cầu xin Ngài, nếu mà Ngài giúp chúng ta, ta đâu có ngồi đây nói đạo nữa, ở Niết Bàn hết rồi. Thấy không? Ngài không có giúp. Ngài hành từ trong sắc tứ đại như sự đau đớn của chúng ta, mà để ảnh hưởng chúng ta, và chúng ta không làm thì Ngài cũng bó tay mà thôi. Cho nên chúng ta hiểu được phải làm. Không phải ông Phật là duy nhất, còn có Thượng Đế là duy nhất, Đấng tạo hóa là duy nhất, tạo cơ hội cho tâm linh học hỏi để tiến hóa. Chính Đức Phật cũng nhờ Ngài mà ngày nay chúng sanh kêu Ngài là Đức Phật, chứ Ngài không có xưng ta là Đức Phật. Thấy chưa? Cho nên những người còn chức sắc tại thế, tự phong chức, những người đó không được sự chứng minh của vị thần đó, uổng công mà thôi. Tu trong cái thầm tu thầm tiến, và chỉ có Thượng Đế mới người điển đạo cho hành giả mà thôi, chứ không có một người nào có quyền điểm đạo cho hành giả hết. Cho nên đừng có sai lầm và nghe người này chứng minh tôi được đắc quả này, quả kia, quả nọ, vô ích. Giữ tâm thức bình đẳng tu học tôi vô cùng tiến hóa mãi mãi mới thật sự là người tu. Đi tới vô cùng tận mới có sự sáng suốt. Còn nếu mà chúng ta lười biếng thì tôi tới đó đắc đạo rồi tôi ngừng nghỉ, đó là sai rồi. Không ngừng nghỉ. Học càng cao, chức vị càng lớn, nhiệm vụ, trách nhiệm càng nặng. Chứ đừng nói một vị lãnh đạo trong một quốc gia vô trách nhiệm. Trách nhiệm nặng lắm. Một cha, ông cha trong gia đình không biết cái gì, không thấy ông làm gì, nhưng mà trách nhiệm của ông nặng lắm. Chứ còn không nói vô trách nhiệm đâu. Cho nên người thế gian không hiểu luật trời. Đừng ngược lại, chê cha mẹ thế gian, chê cả ông trời. Người Việt Nam chúng ta học rất nhiều bài. Cho con đi du học, chửi cha mình là thằng ngu. Cái đất con Việt Nam có nhiều. Nhưng mà rốt cuộc tới hồi nó làm cha, nó thấy nó ngu hơn cha nó. Mà cha nó chết rồi, nó quỳ lại muốn gặp cha nó, không có cơ hội nữa. Lúc đó nó bắt đầu truy tập. Thấy chưa? Cho nên nhiều ông làm lớn này kia kia nọ, cha cho đi học làm quan rồi gì, khinh thị cha, rồi một ngày nào đó ăn năn rồi tìm hạ tóc để đi tu mà thôi. Không có con đường nào hơn là con đường tu. Tu là tu bổ sửa chữa cái tội lỗi sẵn có của chính chúng ta, để đi tới cái chỗ học hỏi vô cùng đời đời mà Thượng Đế đã ân ban. Cho nên Đức Phật
nhớ không? Bảo nhớ chưa?
Tạo cơ hội cho tâm linh học hỏi và tiến hóa.
Đấng tạo hóa là cái đấng mà tạo ra cơ hội cho mình á, cho tâm linh là cho mình á, cho phần hồn học hỏi tiến hóa.
Kêu là tạo hóa. Cái Phật cũng khác người ta.
Rồi bây giờ do câu hỏi nè, tuần rồi đó mình có nhắc tới sắc giới, vô sắc giới, dục giới. Có hai câu hỏi đặt ra: sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ mình nhắc lại nha, cái này mình có nghe rồi, cách đây một năm rồi đó, mình có nhắc rồi. Giờ mình cho bạn đạo hỏi ha, nhớ cái gì không? Sắc giới, vô sắc giới, dục giới.
Rồi, mới biết rồi đó.
Dạ, chờ, có ai nhớ gì không?
Dục giới, cái này dễ rồi.
Sắc giới, vô sắc giới.
Giờ nói dục giới trước đi. Dục giới ở đâu?
Dục giới nó sao đây? Tại nó có liên quan tới cái câu kế. Giờ nói sắc giới vô sắc giới trước.
Sắc giới vô sắc giới. Sắc giới là ở đâu?
Giờ mình hỏi tại sao là mình nói là sắc giới. Và tại sao mình nghe thầy nói là vô sắc giới? Mình nghe cái chữ đó thôi, chứ mình chưa có nói cái gì ở trong. Giờ mình mới nói cái sắc giới nó nằm ở đâu và vô sắc giới nó nằm ở đâu. Cái này cũng có học rồi mà rất kỹ nha, rất là kỹ. Kỳ đó mình có nhắc lại rất là kỹ. Có ai nhớ không?
Lâu quá rồi phải không?
Dạ, cũng năm hơn.
Năm rồi là nó bay về sương khói rồi.
Nó cũng vô sắc giới rồi đó. Nó về sắc giới của nó rồi. Về hư không rồi. Có ai nhớ không? Tú nhớ không Tú? Anh Tiến nhớ không?
Chị nói sắc giới là, chị nói sắc giới là không lẽ những người mà ham sắc hả chị?
Bây giờ mới học nè, bây giờ mình nghe chữ sắc giới này mình mới hiểu nè. Giờ mình nghe rồi mới hiểu nè.
Cái này không phải mấy người ham sắc.
Cái đó thế gian có nói. Có nói nhưng mà thế gian cũng có nói. Cũng có nói sắc giới. Nhưng mà sắc giới của thầy mình nói là cái gì?
Thì hồi tuần trước em có thắc mắc đó chị.
Đúng rồi đó, chút xíu mình sẽ tới.
Em nói, dạ đó đó. Mà sắc giới thì nó là dục tiếng thiên đàng đó thì em không có biết, bởi không hiểu.
Hai cái này khác nhau hết nha, cái này khác nhau hết.
Đó, đó em không hiểu.
Thì từ từ mình nói, mình nhắc tới. Rồi bây giờ có ai nhớ tại sao nói vô sắc giới? Sắc giới là nó nằm ở đâu và vô sắc giới nó nằm ở đâu? Khó ha.
Sắc giới phải ở cái trung tâm không chị? Ở giam trong tim không? Là đúng.
Ai trở về sắc giới?
Ai cái gì đi về sắc giới? À, cái này nhắc kỹ rồi đó, nhắc thêm chút rồi đó, mở thêm chút rồi đó.
Cái gì nó trở về sắc giới?
Ham muốn hả anh? Em không biết. Em nhớ cái đó là như dục, dục mới ham muốn.
Sắc giới. Cái gì nó trở về sắc giới?
Mấy cái này là từ khó không á nha. Sắc giới vô sắc giới là từ khó, không phải từ dễ. Là từ gì khó. Anh Thi nói gì? Sắc giới là gì?
Thì giống như trong bản thể mình nó có ba tầng thiên địa nhân, thì nó nằm thường trung hạ. Cái hạ nó nằm trong cái dục giới. Của cái trên nằm mấy nay những người mình nó thuộc về chơi chung dục giới ấy, nó thì nó tạo chung là một con người mình có thiên địa nhân thì chia ra ba tầng.
Thôi bây giờ mình nghe ha, để mình hiểu rõ cái chữ sắc giới, vô sắc giới, dục giới. Nghe kỹ nha, những cái từ này là những từ khó không à. Và tuần rồi mình cũng có nhắc tới thượng trung hạ với lại tam cõi ha, tam cõi và tam giới. Cái đó mình sẽ nói thêm sơ thôi, tại cái đó một cái đề tài em đã làm xong rồi đó. Bây giờ mình sẽ nhắc lại sắc giới, vô sắc giới. Bây giờ mình nghe ha.
Thưa thầy, tại sao kêu là điển? Điển đời là gì? Điển đạo là gì?
Điển là muốn biết điển là chúng ta mới dòm hộp hạt gạo. Do đâu mà hình thành? Không nhờ điển trời, mặt trăng, mặt trời quang chiếu làm sao chúng ta có hạt gạo. Mà sức mạnh của hạt gạo có chút xíu mà có thể nuôi con người sống cả trăm năm. Là do cái gì? Gạo chúng ta nấu thành cơm, cơm ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Là nó trở về sắc giới, nó phải trở về sắc giới. Thì từ sắc giới mới chúng ta tu lập lại quân bình, luồng điển cho nó hòa hợp với sắc giới rồi mới rõ tâm linh là cái gì. Điển giới tâm linh là cái gì? Vừa nói là minh giải liền, vừa nhớ là thấy hình ảnh liền, không có sao hết. Nhanh chóng vô cùng.
Cho nên ngũ sắc mọi người đều có hết. Ngũ sắc ngũ quan quyền sắc quyền quan trong cơ thể mọi người. Hồi nãy giờ cũng là ngũ sắc, ngũ quan, quyền sắc, quyền quan. Nói đến đâu các bạn ứng đến đó, nói đến đâu các bạn muốn hiểu đến đó. Từ cái sắc giới, rồi đi tới cái quyền giới thâm sâm tự thức của các bạn. Đó. Cho nên mỗi người đều có ngũ tạng. Mà trước khi chưa tu, tại sao nó kích động và hay giận hờn? Bây giờ tôi tu, tôi làm pháp luân thường chuyển là nó bớt giận hờn. Tại sao? Năm luồng điển nó cô động như vậy. Và chúng ta làm pháp luân nó mở từ từ. Rồi, kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy. Nó lấp lại trật tự trong cái cổ cơ tạng của chúng ta. Rồi trong cái chỗ làm việc từ thượng trung hạ trong cơ tạng của chúng ta, lấy cái quyền quang của thượng đế thành khí điển chiếu vô trong ngũ tạng, làm pháp luân, rồi nó khai thông nhâm đốc, rồi nó mới trụ đảnh bộ đầu. Lúc đó ngũ quẩn giai không, không còn cái sắc mà ta thấy như xưa nữa. Thấy màu này màu kia màu nọ thích thú, cái đó là cái cảnh làm cho tâm mê ly, tưởng ta đắc đạo. Nhưng mà bây giờ ngũ quẩn giai không, nó không còn nữa, nó nhẹ rồi, bộ đầu không có nữa. Thì năm luồng điển nó đi đâu? Trước kia chúng ta đem thanh khí điển, năm luồng điển thanh khí điển càng không vũ trụ để giáo dục và khai mở năm luồng điển trong ngũ tạng. Rồi nó mới khai mở cái ngũ quẩn, khối óc, cặp mắt, lỗ mũi, cái miệng, bột, lỗ tai. Ngũ quẩn này khai thấm liên hệ với càng không vũ trụ. Lúc đó cái tâm thức nó khác rồi. Nó phá mê, phá chấp rồi. Thì nó tham thiền sau khi nó soi hồn rồi, trụ ngay giữa chân mày nó một điểm sáng trầm trắng xuất ra, đi theo khả năng của nó, từ nhỏ đi tới lớn, và đi tới đâu nó hiểu tới đó. Nhưng mà nó không thấy tay chân, không thấy gì hết, mới trở về cái chân hồn của nó. Thấy không? Kêu bằng Moni cho xa lợi pháp như học xa lợi.
Thưa thầy, còn siêu thượng thừa là sao?
Siêu thượng thừa là nó khác. Siêu thượng thừa không có dòng dùng sắc giới nữa. Cái thức nó khác rồi. Không có sắc giới nữa. Bước vào trong cái hư không đại lượng nó mới siêu được. Nhưng mà nó lúc nào nó cũng minh, cũng tỉnh táo. Siêu thượng thừa.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới.
Dục giới và sắc giới. Thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự thiên hóa. Mà thiên hóa tới đâu? Đi về sắc giới. Mà từ sắc giới cũng kích động và phản động, đi tới đâu? Đi về vô sắc giới. Có nhiều đó không? Bây giờ tại sao nói sắc giới? Đó. Anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước, thì cái cơm nó bốc, nó biến thành thủy không? Thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này nó chuyển về sắc giới. Cho nên nó mới luân hồi trở luân lại, nó thành ra lúa gạo trở luân lại. Sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian thành cái cơm như bằng chuyển ngọc. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó vẫn nó quy về sắc giới. Thấy không? Rồi đói rồi ăn cái lần lại nữa. Là ăn cái chuyển ngọc của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn chúng tâm linh. Rất đắc tội. Cho nên chúng ta tu về sơ hồn pháp luân thiền định rồi dồn cho bữa ăn tràn gian đại hạn. Ăn con cá thấy cái cảnh cả ngoài thơ, mà thấy định luật hoa hoa xanh xanh của trời đất sắp đặt sắp kéo. Và cái sự vây xả rõ ràng trước mắt của chúng ta. Không có không. Được chuyển tiếp qua chỉ thiên địa của con người. Mà con người không biết tu tiến lập lại trật tự để đi về sắc giới thì con người đắc tội. Con người ở thế gian cho là hưởng thụ là con người đắc tội và đi tu địa ngục là vậy. Con người ở thế gian khi một có phận sự chuyển theo sự tiến hóa của vạn linh, con người đã không đạt. Họ thấy họ làm việc có phần sự. Cho nên những vị thiền sư, những vị sư trong chùa, họ ý thức được trong cái lúc thanh tịnh họ tu được, họ nói tôi độ chứ tôi không phải ăn. Ăn là thực sự ác, mà độ là chẳng tiện. Khi mà các bạn tu và thấy hít cái hơi thở vô làm pháp luân và thấy đó là ánh sáng, lúc đó các bạn không có nói ăn độ, vì các bạn thấy nó chuyển tiếp trong cơ tạng và nó đi lên đi ra khỏi để các con người có rõ ràng. Thì nếu nó không có xuất phát ra lỗ chân lông của các bạn thì các bạn đâu có đói, thấy chưa?
Đồ hình tam giới, siêu tam giới, hình vẽ ba cõi, kêu mà thoát khỏi ba cõi, đầu thượng không trung, chân thánh, chân Phật, chân tiên, tiên tiên thiên, chân lý thiên, vô vô sắc giới, vô vô cực, là đầu thượng bên trên hết. Tới đó là màu trắng, cái đầu nó mình không thanh nhẹ, lúc nào cũng thấy ánh sáng. Đầu nê hoàng cung, tịch thánh Phật tiên, tiên thiên, lý thiên, vô sắc giới, vô cực. Cái đầu mà chỗ nê quần đó là hoàng cung ngay trung tâm này. Phúc đơn điền, hiền nhân, bồ tát, chân nhân, trung thiên, khí thiên, sắc giới, thiên cực. Đó, nó ở một bên, bên trái và bên mặt, bên tối và bên sáng. Thần trung cung, phàm nhân, phàm nhân, phàm nhân, hậu thiên, tưởng thiên, dục giới, hoàng cực. Trong đó là tịch mịch tối đen. Khi mà người nào mà thiền nhắm mắt còn thấy đen thui đó là còn cái dục tích, dục tính còn rõ ràng. Đó, ở đó nó cũng tạo ra cái thế giới tại thế gian, chỗ tâm tối đó.
Rồi, cái này hay lắm á nha, nhớ kỹ nha, tại cái này nó rất là chi tiết và mình phải hiểu rõ mình mới hiểu sắc giới là gì, vô sắc giới là gì và dục giới là gì. Anh Bảo muốn nói không?
Rồi, đi nói luôn đi.
Bây giờ em để cái hình lại để bắt đầu em giờ em nói trước rồi em gửi cái hình lại rồi em sẽ nói tại sao. Sắc giới có nghĩa là tất cả những gì ở thế gian đó là sắc giới, nó màu mè đủ thứ hết. Nhưng mà đối với vạn linh cũng vậy, cũng như các cái cây cỏ hay là những cái phần thực phẩm á, nó cũng ở nằm ở trong sắc giới ở tại thế gian này. Nó có sắc, nó có màu. Mà một người tu á, có nghĩa là đưa những cái phần đó vô cái bản thể để chuyển những cái sắc giới đó để đi lên. Thì trong cái phần đi lên nó chút xíu em sẽ nói thêm. Thì á, cái sắc giới có nghĩa là từ cái thế gian nó sẽ có màu mè đủ thứ hết. Đó là cái phần gọi là sắc giới. Bây giờ sắc giới hồi nãy thầy có nói đó, cái thức ăn mình đi vô đó, cơm thì biến thành nước, nước nước thủy thì biến thành khí, khí thì biến thành sắc, sắc thì nó trở về cái sắc giới của nó. Đồ ăn nó đưa vô bản thể của mình, sau khi nó chuyển giải trong cái bản thể qua ba cái giới của mình á, thượng trung hạ của mình, nó mới đưa đi lên trên ha. Thì cái lên trên cuối cùng nó đi trở về với cái sắc giới của nó. Mà cái sắc giới của những cái vật á, những cái con vật hay là những cái đồ ăn á, thì nó cũng có giới hạn nha, nó cũng ở những cái giới thấp thôi chứ không phải nó đi cao cao vô cùng, tại vì cái đó là qua cái cơ thể con người ở thế gian. Còn những người tu á, thì nó được đi lên một phần nào đó, nhưng mà chưa biết mình đi tới đâu nha. Nhưng mà nếu đúng á, nếu mà tu đúng hay là làm pháp luân thường chuyển đúng, những cái sắc giới nó trở về với sắc giới của nó là đi từ trên nó đi xuống. Tại vì cái phần cái con vật hay là những cái cây cỏ đó nó còn thấp hơn là cái phần tâm linh của con người. Cho con người mà đi cao nhất á, vẫn là đi về tới phần hư không đại định. Theo cái bản hồi nãy của thầy đó, nó vẫn là đi về cái phần cao nhất của phần hư không đại định, đó là vô sắc giới ở đó. Nhưng mà đối với con vật hay là những cái cây cỏ nó đi lên tới cuối cùng vẫn là ở cái phần thiên tiên rồi thôi, chứ nó chưa có đi lên cao được.
Cái đó là về điển giới đó ha.
Về điển giới nha, chứ không có nói về cái xác gì, mình không có nói cái xác ở đây.
Cái sắc giới đó là nó điển giới ha.
Dạ, không có cái gì mà nói. Từ cái màu sắc có nghĩa là từ cái trong cái con vật nó đã có màu sắc rồi. Trong cái con vật, ngay cái vật chất hay là về điển giới nó cũng có màu sắc. Cũng như mình vậy, ở trong thế gian, ở trong cái bản thể con người mình có màu sắc hồi nãy mình nói đó, màu hồng với màu đen, hay là huyết đỏ bầm, huyết đỏ tươi, hay là màu huyết trong trắng, đó là những cái phần điển giới nằm trong ở bản thể này. theo cái bản giới của bản thể của mình, theo thượng trung hạ, đó là cái điển giới, cái sắc giới ở trong cái bản thể thôi. Nhưng mà khi đi ra khỏi cái bản thể rồi á, đi lên tới cái phần cuối cùng á, thầy nói từ cái hư không đại định á, đó là vô sắc giới, à từ đó cho đi là nó không có màu sắc, không còn màu sắc.
Hồi nãy thầy nói cái hộp gạo đó là do ở bên sắc giới bên trên đưa xuống không?
Dạ, phần sắc giới đó là cái phần ở bên trên mới đưa xuống, gọi là điển ngọc, mới đưa xuống thế gian rồi qua cái bản thể con người. Dạ. Rồi ăn xong.
Ăn xong ha.
Chuyển chạy đó, cơm đó, là biến thành thủy gì đó, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc trở về cái sắc giới của nó.
Là lúc đó nó thành điển rồi đó.
Nó thành điển rồi, nó lên trên đó.
Về cái sắc giới là cái điển giới mà kêu bằng sắc giới của nó.
Dạ. Nhưng mà sắc giới đó là sắc giới vẫn còn màu sắc nha. Ừ. Nếu mà nó đi được cao nhất vô cực á, thì nó mới được không còn sắc giới, mới gọi là vô sắc giới. Cái vô sắc giới có nghĩa là cái tầng cao nhất không có màu sắc.
Cái đó là chỉ có người tu mới đạt lên đó thôi, chứ mấy cái điển ngọc thì nó phải luân hồi.
Trở dậy hoài à.
Nó trở hoài. Nó lên trên rồi nó trở xuống lại, nó làm gạo cho mình ăn.
Dạ. Đó, còn những con vật, nghe kỹ nha, cái những cái con vật mà tu ở bên trên mà có cái phần linh căn ở dưới thế gian này cũng có những cái phần cao lắm, giống như ở cung kim mẫu hay những cái phần ở từ không đại định đi cao lên á, nó vẫn có ở trên đó, như con tôm vàng hay là con cá ngọc hay là con cá bạc, những cái đó đó là những cái con đó là người tu, nhưng mà tại có những cái tội lỗi, những cái hình hài nó vẫn còn là hình cái con đó, vẫn là hình con cá và con tôm, vẫn thuyết đạo. Tu cao lắm á, không có giỡn, nhưng mà vẫn có hình hài đó. Nhưng mà khi họ nhập định rồi á, họ vẫn là hình hài của một con người. Nhưng mà đó nói về cái phần dưới cái phần hư không đại định thôi. Ở trong cái thiên đàng du ký hay địa ngục du ký cũng có nói, bạn đạo cũng có hỏi á, thì cái đó là một cái phần ở trong dưới cái phần hư không đại định thôi. Tại thầy nói khi cái hư không đại định lên á, thì chỉ có ánh sáng mà thôi, thì cái hình hài nó không còn nữa, nó chỉ là ánh sáng rồi, có tham
cả sắc rồi.
Không có còn hình hài, mà không có còn sắc giới, không còn gì hết, là vô sắc giới, nó cái màu trong trắng như vậy hoài, nó cứ sáng hoài vậy đó, nó sáng khủng khiếp lắm. Mà một người bình thường mà muốn lên trên đó, giống như là ông Dương Thiện Sinh muốn lên đó là phải có Phật, có cái pháp, cái nước Phật mới vô được, tại nó sáng khủng khiếp lắm. Cho nên cái người thanh nhẹ lắm họ mới trở về được cái ngôi gì đó, mới gọi là vô sắc giới, là cái mà cuối cùng của cái phần hồn để đi về với vô sắc giới, giống như là Mô Ni Châu đó, trở về cuối cùng vẫn là trong trắng đó, chứ không có màu sắc,
chỉ còn ánh sáng thôi.
Dạ, cái đó là ánh sáng đi lên trên đó nó mới hồ được, hòa được, chứ còn không thì còn cái hình hài đó, cũng giống như Dương Thiện Sinh mà muốn qua được cái cửa trời là phải uống cái nước Phật nó mới vô được, có linh đan mới vô được á.
Mà ánh sáng đó là chỉ sáng trưng thôi, chứ không còn màu mè gì hết không?
Dạ, nó là vô sắc giới đó. Cho nên khi mình hiểu á, còn cái bản thể mình á, như tuần rồi mình có nói đó, là gọi là tam giới. Hả? Tam giới có nghĩa là thượng trung hạ. Thì cái mà em đang làm á, thượng trung hạ đó là cái thượng á, là bộ đầu trở lên. Rồi cái phần trung á, là cái phần con tim của mình, và phần hạ là từ cái rúng trở xuống. Thì những cái phần đó là nói về tam giới. Tương ứng với bên ngoài là có tam giới bên ngoài. Thì ta nói tam giới là cũng đại thiên thế giới. Rồi tới trung thiên là tới bắt đầu hư không đại định trở lên. Đó là cái phần thượng thừa đó.
Hay là thiên địa nhân ha.
Là thiên địa nhân. Đó là cái đó là tương ứng với bên ngoài á. Cái đó là tương ứng trong cái tam giới này, tương ứng với tam cõi bên trên hay là tam giới bên trên, thầy cũng có sử dụng. Cái siêu thượng thừa có nghĩa là từ cái phần mà hư không đại định trở lên á, thì nó không có sắc giới, thì mới gọi là siêu thượng thừa. Hay là thầy nói trên bộ đầu mình trở lên á, cái phần mà nê hồn cung trở lên á, thì gọi là siêu thượng thừa. Đó là những cái vị Phật á, họ đạt được cái những cái tầng giới đó. Chứ không phải là mình nói thượng trung hạ rồi mình nói tùm lum tùm la, không có phải. Sắc giới có nghĩa là màu sắc còn ở thế gian. À, cũng như mình thầy nói nhắm mắt tới thôi là còn vẫn còn là dục giới. À, nó dính tới dục giới rồi đó.
Dục giới là thấp á.
Là thấp rồi đó. Thấp là nó còn màu sắc màu mè, cho nên nó còn vẫn tạo cái động loạn đó. Còn cái sự kích động và phản động của cái bản thể này, cho nên nó tạo ra cái dục giới. Cho nên khi mình nhắm mắt còn tới thôi á.
Ừ.
À, tắm mắt còn đang thôi đó.
Đó là kiểm chứng hay nhất ha.
Dạ, đó là cái kết quả nhiều nhất của mình làm như vậy đó. Cho nên á, cái phần dục giới và cái phần sắc giới á, của thế gian mà người ta dùng cái chữ sắc giới á, có nghĩa là nói à, mình thấy thế gian mình có màu mè, rồi mình thấy đẹp, cô gái đẹp rồi đó. Cái đó là của thế gian thôi. Nhưng ở trong...
Sắc dục à?
Dạ, cái đó là sắc dục á. Ví dụ như nói là gặp cái cô đó có màu sắc, mình cảm thấy mình rung động, hoặc là gặp cái anh đó như vậy đó. Thì cái đó là những cái dục ở trong cái bản thể mình. Đó là trong cái dục, cái trong bản thể mình, cái là đi tới cái dục giới đó. Còn cái dục hướng thượng nó khác. Bây giờ mình sẽ nghe ha. Bây giờ mình rõ cái đó nha. Bây giờ mình nghe kỹ là sắc giới, vô sắc giới, dục giới, vô dục giới không? Tại dục giới nó đi lên cao là nó hướng thượng, là nó gọi là vô dục giới, là nó không còn dục nữa.
Giờ nói nhắc lại đi, dục giới là ở dưới cái cảnh trần gian này nó còn sự kích động và phản động.
Dạ, bây giờ mình nghe trước, mình nghe trước rồi mình hãy nói.
Rồi cái sắc giới, vậy ôn lại đi, cái sắc giới là cái về điển giới đó mà nó còn màu sắc. Phải vậy không?
Dạ.
Rồi cái vô sắc giới là nó không còn màu sắc, đó là hư không đại định, chỉ còn cái ánh sáng thôi.
Dạ. Trung thiên vẫn còn nha, trung thiên vẫn còn cái sắc giới nhưng mà nó màu màu mè là ít hơn. Ừ. Vẫn còn, nó vẫn còn, trung thiên vẫn còn sắc giới à.
Bồng lai cũng còn vậy.
Còn hết, chỉ còn cái lên cái hư không đại định nó mới gọi là vô sắc giới ha.
Ừ.
À, từ đó trở lên thì nó mới hết màu sắc. Còn bồng lai thì còn màu sắc, còn có bà tiên ông tiên ha.
Ừ. Còn có đào tiên,
có phong chức, có đào ăn, còn thơm tho rồi ha.
Có mùi vị ha.
Dạ, có mấy cô tiên cho nó, con lên trển con chọc mấy cô tiên rồi đó. Bây giờ có cái cụ thể nhất nè, bây giờ chỉ cho anh Bảo nào. Giờ anh Bảo đưa hai tay thẳng ra hai bên đi, giờ nói cho anh Bảo ngài tượng trưng cho cái gì.
Hai cái tay thẳng gì?
Hai tay mình dang ra thẳng hai bên vậy nè, đưa thẳng hai tay hai bên. Con thầy nói mình tượng trưng cho cái gì?
Tượng trưng cho sự quân bình.
Đúng rồi đó, tượng trưng cho sự quân bình. Bây giờ mình đưa hai thẳng tay hai tay lên, khi mình ngủ mình hai tay mình thẳng lên không đụng ai đó thì là được cô tiên. Cái đó quân bình đó. Rồi bắt đầu mình nghe cái dục giới ha. Mình nghe lại nha, cái này là mình cũng đã nghe rồi hồi nãy đó, nhưng mà mình sẽ nói kỹ hơn chút xíu để mình nghe kỹ lại.
Xin thầy cho biết sự khác biệt giữa dục giới và sắc giới.
Dục giới và sắc giới. Thì bây giờ dục giới là sự kích động và phản động, nó mới có sự chuyển hóa. Và chuyển hóa tới đâu? Đi về sắc giới. Và từ sắc giới cũng kích động và phản động, đi tới đâu? Đi về vô giờ. Vẫn như thế thôi. Bây giờ tại sao nói sắc giới đó. Anh đói bụng phải mặc xanh không? Ăn cơm vô phải có nước, thì cái cơm nó bốc, nó biến thành thủy không? Thủy hóa thành khí thì biến thành sắc. Rồi từ cái sắc này nó chuyển về sắc giới, cho nên nó mới luân hồi trở luân lại, nó thành ra lúa gạo trở luân lại. Sắc giới trở về sắc giới rồi mới chuyển xuống thế gian thành cái cơm như bằng diễn ngọc. Ăn rồi đói bụng rồi lại ăn cái khác. Anh thấy không? Nó vẫn nó quy về sắc giới. Thấy không? Rồi đói rồi ăn cái lần lại nữa. Là ăn cái diễn ngọc của trời. Cho nên người thế gian ăn hộp cơm không ý thức được ông trời đã nuôi dưỡng và dẫn chúng tâm linh. Rất đắc tội.
Trong cái clip này á, nó chỉ nói sơ về dục giới thôi, nhưng mà tại vì có bốn cái clip nữa trong cái câu hỏi tiếp theo nó có dính tới cái dục, cho nên mình nói thêm về cái phần này. Anh Bảo nói về dục giới á, với lại dục tiến thiên đàng, hai cái này anh Bảo nói ha.
Nói giờ.
Dạ nói luôn đi, rồi cái tiếp theo đó anh Bảo mới dẫn giải tiếp được, tại cái nó có liên quan những cái câu hỏi tiếp á.
Dục là cái gì? Dục là cái sức mạnh thúc đẩy mình cho mình ham muốn. Nếu mà mình dục về thế gian thì nó ham muốn cái vật chất ở thế gian, ham muốn những cái gì mà trần trược ở thế gian. Còn cái dục đó mình hướng thượng thì mình đem cái sức đó, cái sự ham muốn đó mình đẩy nó lên, mình hướng thượng để mình trở về nguồn cội đó, là mình muốn tiến trở về với thiên đàng, đó là kêu là dục tiến thiên đàng. Dục để cũng nhờ cái đó cũng như là cái động cơ nó thúc đẩy mình đi, mà nó đi đúng hướng á, đi đi hướng thượng á, thì kêu là dục tiến thiên đàng, mình đi về thiên đàng nó mạnh hơn. Còn cái người mà nó không có muốn gì hết, nó không có thích cái gì, nó không làm gì hết, tu nó cũng không tu mà đời nó cũng không muốn gì hết, thì nó không có cái động cơ để thúc đẩy, cũng như cái quả tiễn nó phải có cái động cơ để nó đẩy cái quả tiễn đi lên, không? Mà con người nó đi đúng hướng thì nó dục tiến thiên đàng, nó đi về thiên đàng. Còn nó nếu mà đi xuống là nó đi xuống, là nó càng đi xuống hơn, nó thúc đẩy nó càng ngày càng xuống hơn. Cái đó là cái động cơ đó, kêu bằng dục tiến. Mình ra ông trời, ông sanh con người nó có cái đó. Mà nếu mà mình hướng đúng chiều thì nó đi lên trên thì nó đi nhanh. Còn nếu mà mình cho nó hướng hạ thì nó đi xuống luôn. Thì ra nó, con người ta nó có hai hướng à. Một cái đi lên, một cái đi xuống, tùy theo mình hướng về cái hướng nào thôi. Mà cái hướng mà mình ở thế gian thì cái bị hút vô cái hướng đi xuống thì nó quá dễ đi, tại xung quanh mình nó sự trần trượt thu hút mình không à. Mình hướng lên nó khổ hơn, mà phải tu là vậy.
Rồi bây giờ mình nghe ha.
Tại sao vào cái thời đó vẫn còn cái tình dục ở Di Lạ ở thời nay? Tại vì lúc đó nếu mà người tu thì người ta hướng cái tình dục, người ta hướng thượng. Tại sao còn cái tình dục hướng hạ?
Cái hướng hạ nó cũng có, bởi vì những cái trình độ chưa tới. Có nhiều người được ở hiền mà không có thực hành. Cũng như pháp lý thì nó không có cái đó. Những người mà thực hành cái pháp này và đi tới nghe là trên dưới hợp nhất ở đây là nó không có nữa. Nhưng mà cái tình dục cũng không cần thiết, họ là tu nhiều hơn. Cho nên tới lúc đó mà tu không thành là hết rồi, tiêu luôn. Cho nên những người mà ở đằng này khi còn sống tu và xuất hồn được đi lên cảnh trên đó, thì cũng có vợ chồng, có hồn, có vía. Qua khỏi một giai đoạn thì cái vía nhập sau lưng cái hồn nó mới là một thôi, không vô nam vô nữ. Lúc đó mới lãnh cái nhiệm vụ dìu dắt mấy người còn tình dục trở lên.
Dạ, cô Giang có hỏi cho cô có nên có con hay không, cái việc có con cô có giúp cho cô hay là có thể là cái việc cô có con có thể là có những cái làm cho cô khó khăn trong cuộc sống cô, chắc cô mới nói về tương lai.
Luôn luôn mình là một người muốn tu học thì bất cứ trường hợp nào cũng là cơ hội học. Có con cũng là học, và không con thì mình phải thực hiện đại nguyện của chính mình cũng là bài học. Mình phải nhớ rằng mình là một tội hồn chưa hoàn tất, sống trong rừng cũng vậy, sống với người ta cũng vậy, cũng như trong rừng. Thì tất cả thông cảm mình thì mình sống được, mà người ta không thông cảm mình thì mình bực. Cho nên phải học nhẫn để cho người ta thấy rõ mình không.
Cô nói là cô có thể phải tu tập với có con là không có con, như thế là cái nào là tốt hơn cho cô?
Nếu mà cô có cái đại nguyện và thực hiện không có con, nhưng mà cô có đại nguyện, đó là món quà quý của tương lai. Còn cái kia cũng là bài học. Vừa có con vừa tu. Nhưng mà khi có con đừng có nghĩ lý do vì con mà trễ tu, phải cố gắng tu hơn. Nó là thầy đó dạy mình tu, nó không có làm cho mình bực tức, làm sao mình biết mình có thanh định không. Cho nên Thượng Đế theo dõi từ ngày, từ giờ, từ giây, từ phút. Cho nên mình thấy đó là tất cả là bài học, và để cho mình tiến, mình càng quý Thượng Đế hơn.
Việc mà con vẫn cam trì trệ cái việc tu hành của mình
không có trì trệ, bởi vì nếu chúng ta đã biết đường lối và vun bồi ý chí thực hiện,
mình có tạo nghiệp khi mà mình có con hay không?
Đâu có nghiệp gì đâu, bây giờ mình chấp nhận và mình thấy đó là cái nghiệp, là bài học dẫn tiến mình. Không có cha mẹ lấy gì có mình nói chuyện tu.
Con chuyên đề nãy giờ hỏi gì chụp con nghe là muốn hỏi gì chụp để con hành cái pháp là 4 năm á, thì về cái việc thể lý ở đời dục. Nhưng mà con nghĩ là cái dâm ý nó vẫn còn.
Thì ăn thua mình phải dạy toàn thân niệm Phật đó. Khi mà toàn thân con niệm Phật rồi, nó đụng tới là nó nhớ từ bi rồi. Thì tại sao nó không sử dụng trong lĩnh vực từ bi thay vì nó phung phí?
Sao? Khi con phải hỏi thầy, con hỏi là đấy. Khi nó mai tới với con á, mai nói chờ việc dục nó phơi thì nó có lắm, bởi vì tôi việc đó là mai bốn năm không có biết việc gì hết trơn á. Và thì nó anh đó là anh đè giấu anh đâu có thấy, giấu còn ở trong nội tâm nội tạng anh không thấy. Vì sự thật là con nhiều khi con cũng đi thử nhưng mà không thấy về phương diện thấy lý mà không làm ăn gì nữa chứ á. Nói chắc rồi chắc liệt rồi chắc khỏe rồi. Con cũng thử, gần đây con cũng thử để cho con mình biết mình ở cái điểm nào, ở cái dục điểm nào thì thấy không có.
Khi mà con biết đem cái dục lên trên thượng đỉnh bộ đầu á, con dục nhiều hơn người phàm chứ.
Tiến
thiên đàng là luôn luôn con liên hệ với bên trên, mà con lại mạnh dạn tiến hoài, dục hoài, sáng suốt lên. Còn cái dục kia con dục một lần, hai lần, ba lần là nó sủi rồi, lấy băng ca thiên con rồi. Còn cái này con cái dục hoài với ông trời luôn 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 cõi thanh thì cũng thấy, con thấy thầy lúc nào cũng tươi. Tao cũng dục hơn mày
con
nhiều lắm á.
Trường hợp dịch bệnh bây giờ như thầy nói qua là cái giai thoại con cá yếu là con nghĩ là cái này cái hậu quả của hồi xưa thôi.
Hồi xưa
cái nhân con gieo hồi xưa bây giờ nó học cây thôi. Giờ chứ thật là hồi tu giờ con không gần nhau.
Đó cái dục đó, cái dục không phải cái dục con muốn người ta phải nghe lời con. Cái đó là không phải cần ngủ với đàn bà đó.
Con nói cái nói con sợ cái đó là cái,
là con muốn người ta, cái dâm lý con muốn người ta phải nghe lời con là cái đó nó cũng hại thận con. Muốn hơn người ta cũng hại thận con. Cái thận làm việc nhiều đâu phải làm việc chỗ đó không á. Suy tư cái gì nhiều ngày đêm suy tư cái đó hoài cũng hại thận. Phải buông thả, buông bỏ cái thận hoài. Con cứ cố ý cái vụ nào mà con cố ý là con bị cái thận nó hư. Dâm trước là dục sau, dâm muốn đủ thứ hết rồi nó hại cái thận. Chứ mấy người khùng nó đâu có vợ nhưng mà người ta sao nó khùng.
Khi mà con hỏi mà mai nói vậy thì tự nhiên con thấy nó đúng, rồi tại vì mình trong này giấu này này nó nội tâm giấu này đậy nắp rồi chứ là chưa có đúng như con còn
không. Con làm pháp luân là nó làm pháp luân thường diễn nó giải lên
thì nó về phương diện thể lý đó, con thưa là con không có mà là mông tê đó không có giả đó nó cũng không đòi hỏi nó cần thiết không thấy cần thiết
thì mình lo mình niệm phật thôi nó tu
là không nghĩ là tại vì cái dâm ý như là cái dâm ý nó còn cái dâm ý như là khi mình còn nghĩ cái đàn bà đó
cái dâm đó là nó hại lắm, cái dâm đó nó hại thần ghê lắm mà hại luôn thần kinh nữa không có
thể. Bây giờ kiểu không hẳn là bắt buộc phải giao hợp giữa hai thần nên đáng mới
lại suy nghĩ người đó là mình bị si mê
mê muội
si mê chi mê rồi nó đẻ ra tình cảm rồi nó đòi hỏi nó làm cho mình sân si bực bội. Thế là mình cũng như là sửa pháp rồi. Còn có pháp này là khứ trượt lưu thanh là đi lên. Không có giận ai, hay giận là sửa pháp rồi.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục và thiên dục.
Nhân dục là cái bản thể tham dục trong cái cơ thể mà không có sửa thì nó không tiến gì thiên dục. Cho nên tôi nói là cái mạch đất và mạch nhân hai cái không thông. Cái chu lục của nó không có chuyển hóa hòa hợp với cái càn khôn vũ trụ thì nó kẹt. Nó kêu bằng nhân dục. Nó xuống, đi xuống dưới. Hai đầu cũng là một đầu mà thôi. Trong cái ý mà thôi. Anh dục cũng là dục trong cái ý muốn rồi thôi. Vậy thôi. Hai đầu cũng là một mà thôi. Thấy không? Thì nghĩa là bây giờ mình khai thông rồi nó đi lên. Cái thiên dục á là nhắm vào mắt nó phóng nó đi lên chiều mặt thiên dục đi đâu vô cùng. Một cái nhân dục nó giới hạn trong giây phút đó thôi. Đó, rồi đây được các bạn tu cũng thấy là nhân dục rõ ràng nó giới hạn một chút mà phung phí rất nhiều. Còn ở đây là nó cũng nó thiên dục mà nó lợi lộc vô cùng. Khi mà anh thiền ngồi thiền cả đêm thấy mai thấy mặt mày nó tươi tắn, cái đó là cũng dục đó. Bỏ học với ông trời mà mặt mày nó sáng suốt. Còn cái nhân dục là mặt mày nó trung tâm. Cái lợi cái hại mình biết. Mình phải sử dụng cái lợi hay là sử dụng cái hại. Mình nên sử dụng cái lợi nhiều hơn nhé.
Rồi câu hỏi đặt ra. Có những người ở thế gian á bị cuốn cuồng trong cái sắc giới hay là dục giới thì khi đầu thai xuống thế gian á, thì họ chỉ lẩn quẩn trong cái tầng giới đó không. Rồi khi mà cái người mà xuống thế gian mà bị nghiệp lực lôi cuốn á, để trả nghiệp á, thì có nghĩa là cái sự khác nhau giữa cái người mà bị phải nhận cái nghiệp để mà tiếp theo cái con đường dâm dục hay là con đường sanh đẻ, còn cái kia đó là cái cố tình để tạo dục. À, tạo dục có nghĩa là xuống cái tức cuốn cuồng trong cái dục giới đó hoài. Như vậy là cái đó, hai cái đó có phải là một cái không? Và cái dục tiến thiên đàng nó khác nhau chỗ nào? Cái sắc giới ở trên như thế nào? Đó, hai cái câu này thật sự ra đó, nó phải nhiều chuyện lắm, nhưng mà bây giờ mình nói gom lại trong những cái clip này. Anh Bảo hiểu câu hỏi không? Có phải không?
Câu hỏi là giữa cái nghiệp nghiệp lực với lại cái người mà ta thích sắc dục hả?
Đúng rồi, người thích dục, cứ nghe là nó xuống thế gian nó cứ dục hoài, nó bị lôi cuốn bởi cái dục giới nhiều hơn. Tại vì sắc giới là không phải nằm trong cái vị trí này, cái câu này không có đúng. Tại vì cái sắc giới là nãy mình có giải thích rồi ha. Mình chỉ nói là sắc dục có thể được.
Cái này là sắc giới về đời, cái nghĩa đời đó là sắc giới vô sắc giới như nãy mình giảng.
Dạ. Mình nói là dục giới thì đúng hơn, cái người bị cuốn cuồng trong cái dục giới á, thì khi xuống thế gian á, ở cái tầng giới đó hoài, rồi cái người đó có đi lên được hay không, rồi cái bị cái nghiệp lực lôi cuốn bởi chồng chồng con như vậy đó, trả nghiệp có ngực có đi lên được không, cái đó đúng hơn, cái câu hỏi đó đặt ra như vậy thì đúng hơn.
Tại vì á, nó có dầm nó mới có dục, mà có dục thì nó mới sanh con đẻ cái, nó mới có nghiệp. Thì cái người mà còn thích cái đó là tại vì cái trình độ tiến hóa của họ nó chưa có hoàn tất cái chỗ đó, nó chưa có xong cái bài đó, cho nên nó còn thích nhiều hơn. Ai nói sanh ra làm người ai cũng bị cái đó, là cái đó ông trời cũng sanh ra là cái bộ máy để quá quá sanh sanh cho ổng mà. Cho nên có không ít thì nhiều con người nó cũng bị dướng vô cái đó. Là cái đó bởi vì mấy thầy mới nói là con nít nó lớn lên nó học trượt là vậy đó. Nên nó làm cái đó, mà có đứa nó nhiều, có đứa nó ít thì tùy theo cái trình độ tiến hóa của nó. Mà khi mà nó dướng vô cái đó rồi nó dễ sanh con đẻ cái thì nó tạo nghiệp lực thôi, chứ đâu có gì khác biệt đâu. Còn muốn tiến hóa là nó phải bây giờ tiến hóa có hai trường hợp. Cũng như nãy thầy nói, một là nó có con rồi, bây giờ nó muốn tu, nó thức tâm, nó muốn tu, ăn năn sám hối, nó muốn tu. Thì nó phải ráng tu tinh tấn làm sao mà để giải được cái nghiệp lực là có con, mà con nó không có làm cho mình buồn khổ lo âu nữa. Mình trở về cái sự yên tĩnh, mình hiểu là con là ông thầy tới đây để kiểm soát mình, và con nó có cái phước phần của nó, mình có lo cũng không bận, trời cũng lo, trước khi sanh nó ra là ông trời cũng đã lo rồi. Thì cái đó mình giải được cái nghiệp lực là nhờ mình tu hành tinh tấn, cái luồng điển mình nó thanh nhẹ thì cái trượt nó không có hút mình nữa, thì lúc đó mình thoát được cái nghiệp lực. Còn cái người mà nãy thầy nói là thầy, cái người mà người ta không có con, thì cái đó là cái sự sắp đặt của ông trời cho họ không có con. Bây giờ họ muốn có cũng không có, nhưng mà họ phải thực hiện cái đại nguyện của họ. Tại ai xuống đây cũng có chuyện làm, hay không làm chuyện trượt thì cũng phải làm chuyện gì giúp đỡ mọi người thôi, chứ ai cũng có công chuyện hết trơn. Thì lúc đó mình được cơ hội, nếu mình thực hiện được cái đại nguyện của mình, mình dễ thăng hoa hơn.
Trong cái này thầy có nhắc lại, ví dụ như cái cô này cổ lúc thì cổ nói nếu mà tất cả mọi người không có con thì như thế nào, thì thế nó cái đó đâu có nói được.
Cái đó là ví dụ, đó là ví dụ của người mà suy tư mà cách mà hạn hẹp á, đâu có mọi người xuống đây đâu phải ai cũng cùng một trình độ đâu mà lý luận như vậy. Xuống đây có đủ trình độ hết.
Rồi á, thì khi đó cô này mới nói như vậy, cô không muốn có con thì sao? Thì thầy có nói một cái câu là nếu mà không có con có nghĩa là bà thực hiện cái đại nguyện của bà đó, là cái người là đó là gọi là cái món quà quý của tương lai, có nghĩa là người đó còn giúp nhiều hơn nữa. Cái người đó giúp nhiều hơn những người khác, tại vì khi mình có gia đình rồi, cái sự giúp đỡ mình đối với nhân loại, nói cho bản thân thôi cũng đã dễ hơn những người khác. Còn những người mà muốn làm cái đại nguyện đó, không muốn có con để thực hiện cái con đường tu để đi tới đích, thì cái người đó là quà quý của tương lai. Nhưng mà được bao nhiêu người ha, cái đó không phải dễ. Cổ nói thôi nhưng mà không biết có đúng không thì không biết.
Không có đúng được cái chuyện mà ví dụ này, ví dụ kia, tất cả mọi người như vậy là cái đó là sai hết trơn. Tại đâu tất cả mọi người đâu có trình độ giống nhau đâu mà làm giống nhau.
Còn cái mà dục giới đó, thì cái người mà dục giới đó, có nghĩa là cuốn cuồng trong cái dục giới đó, thì chỉ có đi xuống theo cái con đường hướng thượng hướng hạ thôi. Còn muốn đưa cái chuyện đó đi lên thì chỉ có thương thiên dục mà thôi. Thường thầy hay nhắc là thiên dục đó. Khi đi lên đó, thì nó là hướng thượng, nó là thiên dục. Còn nó đi xuống nó là nhân dục, nó chỉ là hướng hạ mà thôi. Thì cái dâm hồi nãy thầy có nói đó, cái dâm là cái hại thận và cái thần kinh. Và cái dâm cũng vậy, cái dâm mà không phải là dâm mà chỉ muốn một người nào đó, mà dâm có nghĩa là mình muốn hơn người đó, có nghĩa là hại cái thận. Cái ý mình thôi cũng hại cái thận đó nha. Muốn hơn người ta hay là suy tư ngày đêm rồi đó, những cái đó là hại cái thận hết á.
Ừ.
Cái đó cũng nguy hiểm lắm ha.
Si mê hại thận.
Và khi mà mình sân si bực bội đó là gì?
Ừ.
Là sửa pháp.
Giận là sửa pháp.
Giận cũng là sửa pháp, mà sân si bực bội cũng là sửa pháp. Tại cái pháp mình là khứ trược lưu thanh, cho nên cái giận cũng là sửa pháp. Tất cả những cái dục giới á, tất cả những cái dục giới đó đều đi tới cái chuyện là đi xuống rồi chứ không có đi lên. À, còn nếu mà
thầy nói sửa pháp là tại vì mình đi ngược đường với cái pháp của mình đó.
Dạ, cái mình là khứ trược lưu thanh mà mình ngược lại là rước được khứ thanh đó, đó là mình đi ngược lại đó, thì mình sửa cái pháp.
Là sửa pháp vậy là dễ bị mang tội sửa pháp lắm ha.
Dạ, thầy nói là mình á không có được xưng Phật, xưng tiên, mà mình chỉ có thể mình xưng là tội hồn chưa hoàn tất mà thôi. Tội hồn mà chưa sửa nổi ha. Cho nên cái dục của cái dục giới của thế gian á, mình không có gọi là sắc giới, mình có thể nói là trong cái thế gian á thì người ta ngoài đời người ta dùng sắc giới, thì thật sự cái sắc giới đó không có giống ở trong cái dục giới này. Và cái người đầu thai á nha, thầy cũng có nói nha, có những người đầu thai giống như con thú nha, từ cái phần em nghĩ tại thì chỉ chỗ này chỗ thấy đâu, nhưng mà em nghĩ chúng từ cái phải từ cái chỗ cái đầu mũi lên tới giữa trán á, có những người giống con thú. Thầy nói có những,
thầy nói coi cái sống mũi á,
sống mũi không đủ, phải có mắt nào nữa. Ừ. Phải có con mắt này đầy đủ á. Thầy nói có những cái hình mình đi ra ngoài mình thấy những cái chỗ mà trưng bày mấy hình ảnh đó, mình thấy có những cái hình đó giống y như con thú vậy đó. Có khi nó là con cọp, có khi nó là con nai, hoặc là nó có khi nó là con mèo rồi đó, những cái đó có đó.
Nói chắc ổng nhìn không thấy rõ hơn mình đây.
Không, có nhiều khi tụi nó tụi quả đó, tụi biến quả đó, tụi cũng làm kiểu đó đó. Yeah. Nó cũng có biến quả đó, nó cũng hình dung cái kiểu đó đó, nó cũng hay á, nó cũng biến quả mà. Thì cái đó là cái người đó, cái gốc đó, thầy nói cái gốc đó có khi là gốc thầy chùa, có khi gốc là ông cha, có khi là gốc là ông sư, tùy theo cái gốc nữa. Cái gốc cái người đó giống chỗ đó đó là cái gốc của họ. Thì cái người mà nó giống thú nhiều hơn thì cái dục giới nó nhiều hơn, nó hướng hạ nhiều hơn thì nó đi hướng hạ nhiều hơn ha. Còn mà tu để mà đi ngược trở lại, đi đổi cái chiều hướng á, đi về hướng thượng á, thì nó thiên dục nha. Đi tới đó đó thì mới là khó ha.
Thầy nói có con không sao chứ thiệt ra nó có sao.
Cái gì cũng vậy, thầy nói là tại vì những người này mới tu, và thật sự cũng chưa tu đâu, lúc đó cái thời điểm đó là mới vô hỏi nhiều câu hỏi đời đó, mà dính nhiều và dục lắm nha. Cái gì mà khóa nào mà bên tay là em nghe toàn là dính tới vợ con chồng con rồi dục rồi nói chung là chuyện bên ngoài nhiều lắm. Nhưng mà đó là tại vì họ vô để họ hỏi, để họ học, họ hiểu thôi, chứ thật sự có tu hay không là cái đó là phải khó lắm á. Tại vì muốn hiểu được cái đó khó lắm.
Ông thầy hôm qua tay mà ông làm mấy khóa ông rầu lắm.
Nhưng mà ông thích qua lắm nha.
Thích
qua lắm à, thích thì nói tiếng Tây á.
Nhưng hỏi toàn là dục không.
Có phải cái ý là như vậy không Tú? Cho anh Bảo mở cho Tú nói. Tú có hỏi cái ý phải như vậy không?
Nói rồi, đâu có đóng.
À, Tú nói
dạ,
đi.
Đúng rồi chị, cái đó đó chị. Hồi nãy chị nói thêm là như trong tại có nói là cũng như cũng mấy người mà tu quá chị, trong người thấy là tôi hiểu là đem sắc đem con trai tới để dụ họ đó là cái đó là cái trình độ của mấy cái em không hiểu cái khúc đó đó là tại sao mình có người tu á là mình phải bị đem, thầy nói là phải đem con gái
bị thử hả? À, cái đó là thử, cái đó là cái sự thử thách của mỗi người. Nếu mà đi càng lên cái phần cao á thì sẽ có những cái đó. Thầy nói là khi những người mà đi tu cao á, đi tới cái trình độ cao rồi đó, sẽ có những cái luồng điển, giống như luồng điển mà ngược lại á, cái luồng điển nó trượt nhiều hơn để nó phá, hoặc không là có những người thử thách, ví dụ như phần tiên, phần Phật ở trên thử coi mình qua nổi những cái bài học đẹp đó không? Những cái bài học mà về tình dục qua nổi không? Ông Phật thì qua nổi nha.
cũng như thầy mình đó là
nhắn Phật là qua nói đó,
đi bán nước mắm mà đem vô cái cái bureau vô cái
bán nước tương, nước tương thầy bán nước tương, nước tương thầy đi.
Bà đã bao mời vô bureau nói chuyện mà thầy không vô ra nói chuyện, thầy nói cái này không phải bureau,
cái đó ông Phật đó, ông Phật qua được, Phật qua được. Có những khi gặp mấy ông, gặp mấy cô đẹp đẹp mà qua kiểu đó cũng mệt đó ha. Ông thầy
không biết liền, ông nói cái này không phải bureau, ông đi ra.
Ông thầy hay lắm, ông thầy đi bán nước tương, ông thầy nói vậy nè, người ta bán ngày có mấy chai mà ông thầy bán ngày 2 tấn làm nó nướng, nó phơi đậu nành, nó phơi không kịp. Tại ông bán nước tương là bằng sữa đậu nành, ấy bằng cái nước hạt đậu nành, cho nên nó rất là sức khỏe, nó không có hại sức khỏe. Cái ông nói cho cái bà bán hàng, ông nói, bà thấy không, cái nước cái hạt đậu nành này là giúp cho ngay cả ông sư thành đạo đó. Tại vì cái hạt đậu nành này, hạt đậu nành này mấy ông sư trên núi cũng ăn đậu nành, cũng sống nhờ đậu nành. Rồi bà đó bán nước tương là không có được bán cái nước tương mà làm bằng muối, tại có cái ông kia cạnh tranh đó, cái hàng bằng muối. Cái ông kia anh nói là ông thách ông thầy chứ đi vô bán được cho cái bà đó được là hay, tại vì của thầy là cái nước tương không có nhãn hiệu, còn ông kia có nhãn hiệu nhiều năm, thầy là không có nhãn hiệu. Ông thầy nói bây giờ tao bán một mắt hơn của mày nữa, không có cần nhãn hiệu. Ông vô ông nói bà đó, tôi nhìn mặt bà tôi biết đó, bà là một cái người phúc hậu ha, nhân hậu ha, biết giúp cho đồng bào ha. Ngày xưa trước năm 1975 thầy dùng chữ đồng bào, bà giúp sức khỏe cho đồng bào, bà đóng góp cho mỗi gia đình, anh em ở trong xưởng được có tiền nuôi vợ nuôi con. Ông này ông đem ông giảng đạo cho bà. Ông bán một thời, thầy hỏi bây giờ, ông bà kia hỏi bây giờ một chai bao nhiêu, thầy nói giờ chai của người ta là bán 2-3 đồng gì đó, ông bán 6 đồng, gấp đôi luôn. Tại vì tôi làm thiệt, làm bằng từ đậu nành, còn ông kia là làm bằng từ muối. Ông cho bà kia thử mà thiệt, thấy ngon thiệt. Bà kia nói thôi tôi bán luôn. Cái thầy nói thôi bây giờ cho bán đó đó, không có cần lấy tiền mặt, để luôn cho bà bán xong rồi trả tiền. Bà này nói không, tôi thấy ông là tôi muốn trả liền để cho anh em ta có tiền ta sống. Nên là đem vô đóng sữa đậu nành bán, có tiền mặt đem về, tiền mặt rõ ràng. Ông kia ông thua cuộc ha, cá với cái ông bán hàng kia. Rồi sau đó ông thầy nhờ cái bà đó nói là thôi bây giờ chừng nào mà ông thất nghiệp, ông nhớ qua chỗ tôi đi, ông bán hàng đi. ông thầy được dụ vào đó sao mà bà đó bán hàng mà còn mua tiền mặt nữa ha. Sau đó ông thầy đi về nói với ông chủ xưởng bán nhiều hơn cái sữa đậu nành, cái dầu gì, dầu nước tương đó bán nhiều hơn. Cái ông kia ông nói thầy là ông á, tôi nghĩ ông là đại tài mà tiểu dụng á, chứ không phải người thường đâu. Có người nói là thầy là chính trị gia đó. Ông này cũng hay lắm, ông là chỗ nào ông cũng nói được hết hả. Ông Phật mà ông sử dụng cái chỗ nhỏ nhỏ vậy chứ ông xài hết á, nhưng mà rất là sáng suốt. Cho nên thầy mới nói là bây giờ mấy bạn thử đi bán hàng đi. Cái điển, nhưng mà tại vì ổng là Phật rồi, cho nên ổng nhìn mọi sự vật rất là hồn nhiên, cho nên tất cả mọi chuyện nó tới với ổng rất là hồn nhiên. Ổng bán mà người ta bán bằng tiền mặt, bán không được mà ổng bán tiền mặt mà còn được bán nhiều hơn người khác đó, mà không có nhãn hiệu gì trơn. Đó là cái mà ông thầy, sau đó ông thầy bị người ta dụ đem vô phòng đó. Rồi bây giờ tiếp theo ha, cũng là cái câu hỏi đó, cũng nói về vấn đề, không có còn nói về dục nữa, nhưng mà mình cũng tiếp tục theo cái trách nhiệm của chủ nhân ông. Bây giờ nói tại sao chủ nhân anh chịu trách nhiệm ba cõi. Chịu trách nhiệm với ba cõi, bây giờ mình nghe ha, mà cái ba cõi đó tiến hóa không ngừng nghỉ. Bây giờ mình hiểu tại sao là chủ nhân ông chịu trách nhiệm ba cõi tiến hóa không ngừng nghỉ. Bây giờ mình nghe ha.
Cho nên chúng ta hiểu nơi nào tạm, nơi nào thật, nơi nào bất diệt, hồn chúng ta là bất diệt. Đó, ý lành các bạn hồi nãy giờ nghe tôi nói chuyện, cái ý lành đó nó bất diệt, ai cắt đứt ý lành của các bạn? Mà các bạn thể hiện bằng tay chân thì người ta có thể chẳng đứng các bạn, nhưng mà ý lành của các bạn ai có thể cắt đứt được. Chúng ta hướng thiện mới thật sự, chúng ta không khác gì một bông hoa dân trời, bằng một ý chí vô cùng bất diệt tiến hóa rõ ràng, một hoa sen thanh sạch không nên nhiễm trần nữa và tạo thành tâm tối và không thoát được. Cho nên đường đi rõ rệt, một bước ra đi là một dặm dài. Phong ba bão táp nó rất nhiều. Khi các bạn ra đi thì gặp phong ba bão táp, mà tới ngày hôm nay vẫn gặp phong ba bão táp. Các bạn luân hồi lại thế gian làm con người là một dặm dài rồi. Các bạn thấy tôi nhập xác tôi làm con người tưởng tôi sướng, đâu có sướng, khổ lắm các bạn ơi. 24/24 con tim của bạn phải làm việc trong nhịp thở, mà để thích cái hồn trở về với căn bản chủ nhân ông của tiểu thiên địa này, điều khiển cái thể xác này, khai thông thể xác này, chịu trách nhiệm với ba cõi để tiến qua không ngừng nghỉ. Chứ không phải các bạn sung sướng, chúng ta không phải sung sướng, chúng ta đã và đang học hỏi vay trả, định luật vay trả của trời đất, của càn khôn vũ trụ.
Đó, tại sao nói là chủ nhân ông chịu trách nhiệm ba cõi tiến hóa không ngừng nghỉ? Đạo nói cái này.
Ba cõi phải là ba cõi trong cái tiểu thiên địa này không?
Đúng rồi, tại vì có khi thì dùng ba cõi trong tiểu thiên địa cũng dùng ba cõi nha. Thường thường đa tam giới nhưng mà ba cõi có.
Cái trách nhiệm của mình là cái bằng đại nghiệp á. Đại nghiệp là cái trách nhiệm của mình, là cái nghiệp lớn nhất của mình là lo cho cái vạn linh trong này tiến hóa nó toàn thân. Toàn thân hồi nãy này nói mình niệm Phật là cho bắt toàn thân nó niệm Phật là vậy đó, mình phải dạy nó tu. Thành ra nó khi mà nó đụng chuyện nó mới nghĩ tới từ bi. Thành ra cái nhiệm vụ của mình làm sao mà cho chúng sanh ở trong này toàn thân nó tu như mình đó, là cái đó mình phải có trách nhiệm lo cho tụi nó tiến hóa đó. Cái đó là cái trọng trách lớn lắm đó. Dìu dắt vạn linh ở trong này nó tiến hóa, thầy nói toàn thân niệm Phật đó, chứ đâu phải lục căn trần niệm tâm đâu.
Thầy nói khi mình niệm Phật á, ngay cả cái lỗ chân lông và những cái phần nhỏ trong cái bản thể của mình, ngón chân móng tay nó cũng niệm luôn.
Vậy nó mới xong á. Thành ra cái chuyện mà luyện niệm Phật nó cả một kiếp người không biết xong không.
Cái đó thầy nói là một sự kỳ công mà ha, kỳ công cũng tự đạt, mà kỳ công mới thành đạt cũng có, dày công thành đạt cũng có, cả một sự dày công ha. Rồi câu tiếp theo ha. Hoa sen là một khí giới ba cõi nhìn nhận trong lành, tại sao thầy nói như vậy ha?
Chính rất đơn giản nhưng mà nó đòi hỏi phải thực hành, phải điển nhân mà thủy điển nhân tương nhau. Bây giờ mình có cơ thể bằng nước, trong này hoạt động cũng là để mà diễn chỉ diễn tương nhà, mà chủ nhân ông phát thông đang quản lý cái cơ quan này mà ông hiểu cơ quan này là sao vậy. Phật nước của Phật, mà nước Phật mất trật tự làm sao có hồ sen và hoa sen? Tại sao mình đưa vô vi khi bị tập thế này thì đến hoa sen có cơ hội phát triển. Cái này lộ diễn như cái này là hoa sen rồi, không ai có chuyện không có hoa nào tới gì cả.
Để em cho coi phim.
Thế thì đến hoa sen có cơ hội phát triển. Cái này lộ diễn như cái này là hoa sen rồi, không ai có chuyện không có ma nào tới gì cả. Và lúc ta tu mà cái chỗ này mà chưa mở chưa rứt thì ta không bệnh lầy hả, là không thấy cơ để không bệnh mà bị sân si còn sân si là bệnh nhất. Sân si ai dùng bệnh chứ không phải là phương nào. Rồi bây giờ mình tu đâu có trật tự thì nó sẽ không sẽ vừa rồi nó sẽ không quá sẽ. Nhưng mà quá sẽ là một khi nhớ ba cõi thì khi nhớ thì trong lành và từ bi hữu hiểu. Khi mà bộ đạo mà mở rồi xuất trình bộ đạo không bao giờ nghĩ được một chuyện ác.
ta biết mình thương yêu họ là thương yêu, biết họ là biết mình thấy biết họ, mình thấy thương yêu họ tự nhiên là ứng đỡ nụ cười hàng ngày mặt mày mình thương cái người một cái tâm quan là cái mặt thương không bao giờ có thể thấy nó buồn.
Đó, tại sao nói hoa sen là một khí giới ba cõi nhìn nhận trong lành?
Tại vì thầy nói mà cái hoa sen của mình đó là nó ướm nở trên cái bầu đầu, khi mà mở được cái bầu đầu, cái luồng điển thanh nhẹ của mình nó xuất phát lên, lúc đó nó mới nở thành cái hoa sen. Thành ra cái hoa sen đó, khi mà muốn có cái hoa sen đó, cái luồng điển của mình đó là thanh nhẹ mà nó xuất phát đi lên đó. Mà cái luồng điển đó là cái luồng điển từ bi cứu độ. Cho nên là cái đó là ba cõi phải nhìn nhận, chứ cái đó là cái trở về với cái thực chất của phần hồn, là bản chất thương yêu của Thượng Đế, là từ bi rồi, từ bi uốn nở rồi. Mình nói cái luồng điển đó là quan trọng, tại hoa sen nó tượng trưng cho cái luồng điển trong sạch, mà lúc đó muốn nghĩ xấu cho ai nghĩ cũng không được nữa. Là người đi tới cái trọn lành đó, đi tới một cái thiện nhân á. Tuần này trong một bế tám có bài nói về thiện nhân, thiện nhân là dứt khoát không làm điều ác được, không bao giờ có thể làm điều ác được mới gọi là thiện nhân. Mà người đó nhịn nhục thăng hoa vô cùng
thì Phật đó, nói Phật. Ba cõi, ba cõi là thiên địa nhân hay là ở phía trên cũng vậy, nhìn nhận giống như là Quán Âm Bồ Tát vậy đó, là từ bi hữu dụng. Có nghĩa là khi mà đạt được cái luồng điện thanh nhẹ đó thì con người chỉ có biết độ thôi, có người cứu độ thôi.
Như nãy ông nói trong cái clip trước, ông nói mà nếu mà toàn thân nó biết niệm Phật rồi, nó đụng tới nó chỉ nghĩ tới cái từ bi thôi à. Nó thành Phật đó. Đụng tới nó là kích động, nó là nó chỉ nghĩ tới từ bi thôi à. Nó có nghĩ tới chống trả.
Cái ông Phật á, ông chỉ cho mình đi tới con đường tới trở thành một ông Phật hay là thiện nhân. Ha, hay là một bậc đại giác. Tại vì cái đường của ông Phật là ông chỉ vậy thôi. Cũng giống như bây giờ mình, ông thầy á, ông học cái gì ông nói y như mình cái đó vậy đó. Tại vì vị trí của ông cũng giống như mình vô cái lớp 1 thì ông thầy ông nói đúng cái trình độ lớp 1, mình vô cái lớp 2 thì ông nói đúng cái trình độ lớp 2 đó. Bây giờ mình đi lên cao hơn ở cái trình độ, ví dụ như lớp 12 hay đại học, thì ông nói đúng cái trình độ đó. Và ông, ví dụ ông ở trên cao nữa đó, ông cũng nói đúng cái trình độ của ông, để cho cái người dưới này người ta đi lên từ từ, từ đi từng bước một à, chứ không phải đi cái rụp nha. Có người không hiểu, đi cái rụp nó muốn tôi muốn thành Phật. Nó nói con muốn thành Phật à, con đang có chồng rồi bây giờ đó à, con ngủ chung phòng nhưng mà con để cái giường sát đó thôi, chứ không ngủ chung giường. Rồi sau đó con lên phòng thiền con ngủ, rồi con lên phòng thiền con ở. Rồi đó, lúc nào đó nói thôi giờ con muốn cái sách cái vali đi lên núi con tu. Ông chồng ông rên quá, ông nói tại vì đời con lo hết thì nó không lo gì hết, cho nên đòi sách vali lên núi lên tu. Nhưng phải nói đứa nào mà sách vali đi là nó sẽ quay trở lại. Chắc chắn nó quay trở lại.
Sách vali à?
Hả, chỉ sách vali là phải quay trở lại.
Còn nếu không sách vali là đi luôn à?
Không sách vali đi luôn. À, cho nên nhiều khi có những cái ông Phật ông nói đó, mình phải hình dung là cái trình độ của ông nói để cho mình hướng theo cái hoàn cảnh của mình, chứ không phải một cái rụt mình làm giống như ông được. Khi nào mà ở hoàn cảnh mình giống như ông thì mình làm được.
Mình quên mất là ông tu bao nhiêu kiếp và mới thành đó.
Dạ, mình giống y như cái trạng thái của ông, mình mới làm đúng như ông được. Rồi bây giờ thầy nói tại sao xách cái vali đi mà tu và phải quay trở về nhà.
Rồi sao xách vali đi là ông biết thế nào cũng trở về. Thành ra không có hù cũng được, cũng như mấy người mà tự tử vậy, ông chở tới cầu, ông kêu nhảy xuống.
Tại sao? Là tại vì cái người nói là không được. Cái người nói là không bao giờ làm được. Thầy nói mình không được khoe khoang là tôi được cái này, tôi được cái kia. Mình không có được chữ khoe khoang. Bữa nay em học thêm cái chữ của thầy là khoe khoang. Mình không có được khoe khoang. Thầy nói là cái người tu là cứ học hòa vậy thôi à. Vậy thôi, mình chỉ được xưng là mình là tội hồn chiếu hoàn tất, chứ mình không được xưng là thành Phật thành tiên vậy. Cho nên xách cái vali đi có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình chưa có buông bỏ được. Nếu mà một người buông bỏ như một Đức Phật Thích Ca đó, để ý không, ông đi ra rừng ông bỏ hết, ông đâu có xách cái theo cái gì, ông đâu có xách cái vali,
không có vali đâu,
ông không có xách vali. Hay là những người lên núi ông chỉ có một bộ dính da thôi đó. Rồi không biết sau đó thì sao, em không biết. Không sách gì hết.
Sách theo dài bộ đồ chứ sách gì hết, sao video từng tu được.
Vậy mà vẫn được thì mới hay chứ. Phật mà.
Ông thấy nó vẽ cái vali kế bên ổng nè.
Cho nên mình không giống ổng là vậy đó. Thầy nói hay xách cái vali gì là vẫn chưa buông bỏ được. Xách vali làm sao có buông bỏ được. Chỉ ngoại trừ có hai trường hợp mà đi lên núi tu được. Một là không có sự chọn lựa, nghĩa là không có gia đình dưới thế gian thì lên núi được, không có cái gì để quay trở lại. Còn gia đình là vẫn còn cái đời, khó mà bỏ 100% lắm. Vẫn còn cái tâm tư ha, còn cái phần tâm của mình chưa có dứt được. Thì còn cái xác thì khó hơn. Hai cái đó, tâm và xác, hai cái đó vẫn còn bị vướng bận, cho nên không có lên núi được. Hay nói lên núi mà dùng sâu nước đậu rồi đó, cái đó nguy hiểm lắm nha, phải biết cái hậu quả. Cái đó đây mấy chục phút nữa, cho nên đâm ra từ từ em sẽ cắt cái đó đó, cái vui lắm. Tiếp theo đó thì có nghĩa là chủ nhân ông này cái trách nhiệm lớn lắm, cái trách nhiệm rất là nặng nề, bởi vì ba cái cõi này nó quậy lắm á. Ba cái cõi này mình không vững là ở đây nó quậy lắm á, không đứng vững á, nó là số biểu mà. Câu tiếp theo rồi. Cái câu này anh Bảo nói được nè. 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian biến thành 72 ngôi sao địa sát, không phải là 36 ngôi sao kim cương nha, 36 ngôi sao thiên cương.
36 ngôi sao kim cương hả? Vậy là chào lắm rồi đó.
Cái thiên cương, tại sao nói là thiên cương thì anh Bảo nói nha. Bây giờ nghe sơ anh Bảo nói cái này ha.
Như cái xe hả?
Mấy hôm nay con nhớ được, ghi nhớ một câu của thầy. Thầy nói là tụi con mà tu cũng là kim thân hết.
Chứ sao?
Tụi con mà tu đàng hoàng.
Nếu mà cái tâm mình mở ra, cái Palais de Royaume mình mở ra rồi, Chúa ngự, Phật ngự, chỉ là chư Phật là một. Mà Chúa ngự cũng là tận độ chúng sanh mà. Thì mình có cái diễn đựng tốt, sự la giảng đó đâu có khó khăn. Còn mình không có tâm là mình mê chấp, đó là dơ bẩn. Còn mình không mê chấp là toàn diện thức tâm, không khác gì hoa sen như trật mất nhiều. Ngài ngữ chấp Còn mê chấp là Ngài có xuống thì nó cũng giết. Ngài xuống nó cũng giết à. Sao đâu có biết. Bây giờ ông Thượng Đế mà ông xuống làm con heo thì tụi buôn bán restaurant nó cũng chặt đầu làm thịt bán được như thường. Ông xuống làm con heo nó cũng giết luôn à. Thế chưa? Nhưng mà nó có cái tâm khác, nó có tâm hướng thượng thì ông Thượng Đế ông giáng lâm. Thì lúc đó cái lời của mình càng ngày càng sạch, mở trí nè. Hiểu không? Cho nên ông Thượng Đế xuống thế gian không bị giết tự nhiên. Vì đây là 72 ngôi sao địa sát mà. Dù ông ở trên 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian, nhưng mà ông xuống thế gian rồi là ông thuộc nghiệp ngành. Cái chỗ địa sát vô là nó chặt đầu. Hơn thua lợi lộc. Hơn thua lợi lộc. Cũng như là casino thế gian như casino. Giết.
Đã hơn thua lợi lộc.
Hơn thua lợi.
Đó, anh Bảo nói nha. Tại sao nói là 36 ngôi sao thiên cương chiếu xuống thế gian biến thành 72 ngôi sao địa sát?
Tại vì 36 ngôi sao thiên cương là nó làm cái chuyện tốt mà để giúp đỡ cho con người không. Nhưng mà nếu mà mình có cái tâm hơn thua lợi lộc á, thì tự nhiên nó biến thành 72 ngôi sao địa sát. Nên là sát là nó làm hại đủ thứ chỗ đó, nó kêu là 72. Mà nó gấp đôi lắm. Tại vì trên kia có 36 ngôi sao thiên cương mà xuống đây, mà nếu mà mình hướng hạ, mình hướng về cái sự tranh chấp hơn thua lợi lộc á, thì nó sẽ biến thành cái địa sát, mà nó biến gấp đôi là tới 72 cái là nhân gấp đôi á, là nó dữ dội lắm á. Thành ra cái cõi này là cái cõi hơn thua lợi lộc, cho nên ở dưới này là cái chỗ hoành hành của 72 ngôi sao sao địa sát. Thành ra ông Thượng Đế ông ở trên, ông ở trên nó ông đủ thứ mạnh mẽ, nhưng mà xuống đây là nó cũng giết như thường. Tại vì cõi này là cõi sát, tại vì con người ta hướng về hơn thua lợi lộc, thành ra cái 72 sao địa sát nó hoạt động, nó chiếu vô mình đó.
Rồi bây giờ nói tại sao điểm linh quan ba giới chiếu rọi, và trong đó thầy có nhắc về lực học đại thanh tịnh với lực học cơ tạng, thì mình nghe lại chút xíu anh Bảo nhắc sơ về cái này ha, mình cũng học nhiều rồi đó.
Thưa thầy, các nghĩa thêm cho rõ về cái nhân dục.
Con ở trong nhà, ba mẹ dư, bạn đạo nghe con dư, họ dư, đó là con người tu. Thấy không? Mà một ngày nào con đắc đạo, con giảng được đạo, cả thế giới dư. Hiểu không? Thấy cái cô này có chứa được thay không? Có chứa chất nhanh, mở trí để biết tha thứ và thương nhau, xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát tốt đẹp như một vị Quan Âm tại trần thì mọi người theo mình, con thấy không? Trên cái chuyện mà ông Tám dặn, ông Tám đề nghị bước một bước hay một bước, đừng bước một bước mà nghĩ hai bước, con thấy không? Còn bước một bước, đấy, tôi đưa chân lên, tôi đặt xuống, tôi hiểu được chưa? Tôi chưa hẳn. Bao nhiêu người ngồi đây chưa hiểu được. Tôi đưa chân lên và tôi đạp xuống mà chưa hẳn. Ta lấy cái nguyên lý gì mà tôi đưa cái chân tôi lên? Tôi rút cái chân tôi được. Hả?
Đếm cho coi hình.
Mà tại sao trong lúc cái hồn không còn ở trong cái xác mà tôi muốn con cái chân con không được? Thấy không? Cái điểm liên quan thường thường của ba giới đang chiếu rọi, và cái quyền như đó mới điều khiển được cái vật được di chuyển. Đó. Ôi chưa có trình độ học lực học, nhưng mà tôi vô vi sẽ học lực học, mà lực học của vũ trụ, lực học của sinh thân không, lực học của đại sinh thân. Chỉ giờ mới học có lực học của vật chất không, ông Tám sẽ biết. Mà tụi con tu rồi, con học lực học cái cơ bản tay chân đi đứng. Lúc đó con mới thấy rằng cái pháp này con ôm suốt đời đi rồi, con sẽ là một chuyên môn cuối đời. Khi con bước tới, con để chân trên mặt đất, con đạp lên trên sàn, vạn linh kết hợp trong sự gieo mừng. Con thấy con có ngũ tạng đây mà con đi chung không trên mặt đất thì ngũ tạng cũng đồng hưởng cái hơi của đất để làm ngũ tạng con. Tôi thấy cái sự đoàn kết cấu trúc suy nghĩ chắc chẽ không có rời bỏ. Cái trời đất rất kinh khủng. Chúng ta chung bước xuống đi một cái là như thâu ba cõi như con thành. Cho nên Đức Phật bước một bước qua sông, con hiểu rồi đó. Trong chùa họ cũng nhắc nhưng mà không ai chấp nhận được nguyên lý thanh quan đó. Nói vậy quá siêu, nhưng mà con nói sơ để cho tụi con hiểu một chút. Có cái xác vi diệu ở trần gian này, con biết tu để cảm thức cái quan năng của cơ tạng và vũ trụ. Đó là lực học của siêu văn minh ở kỳ tế trần gian, siêu văn minh thế gian. Bác sĩ không có biết rồi, biết cho thuốc gì vô uống chút một phần nào đó thôi. Một lực học kỹ năng của cái biến qua của vũ trụ chưa biết. Cho nên ông Tám mong có nhiều người tu thiền lấy cái điển của vũ trụ tự định, do đó cho người ta thấy khả năng của chính mình là tự trị, đem cái thanh quan về tự trị và khai minh tâm thức, nó chỉ là giải thoát rồi. Chứ một người thì mang xác đấy nhưng mà chết rồi, ngồi đông những người mang xác chết rồi, bởi vì không biết được cái luật hồi sinh. Chết đi mất, chỉ biết thì tranh chấp ăn thua, chấp mê chuyện đời, không biết được còn sinh đời đời bất diệt. Cần cần rất nhiều người tu trong cách trở về thân, để lúc đó kết hợp với mình
nó đem ra một đường lối rõ ràng cho mọi người đồng. Nó thay giá trị cho phần hồn đã được hết. Không có mù ngu bị trong sự tranh chấp mà làm rối loạn khối thần kinh ngủ tại bậc.
Rồi, tại sao nói điểm linh quang là được ba giới chiếu rọi? Và thầy có nhắc tới cái lực học đại thanh tịnh, lực học cơ tạng. Đó, tại sao thầy nói nhắc tới cái này mình cũng đã nói rồi, nhưng mà giờ anh bảo nói sơ lại ha.
Đi nói luôn đi.
Nói nhớ lực học không? Lực học.
Điểm linh quang đó, nói luôn đi.
Nói lực học anh bảo. Cái lực học.
Lực học là cái sức mạnh nào mà nó làm cho mình cử động được đó, nó có cái lực nó kéo mình đó, cũng như thầy nói cái chân mình dở lên được đó, là nó có cái lực ở bên trên, nó trong điểm quang nó cũng có, trong cái điểm linh quang nó cũng có lực, nó có cái lực ở bên trên nữa, được lực học của vũ trụ đó, mình mới cử động được, chứ không phải là cái lực học của cái cơ tạng không. Nói luôn hết đi.
Lực học, nhưng trên đó mình có nhắc lại đó, lực học giống như là cái sự di chuyển đi đứng ở trên mặt đất này, mà nói về với cái xác ha, và những cái chấn động trong cái cơ tạng mình cũng là từ cái lực học từ bên trên, trong cái nguyên lý thanh quang ở bên trên chiếu xuống cái cơ thể mình, cho cái cơ thể mình đi đứng, nhờ cái thanh quang ở bên trên cho mình đi đứng được ha. Đó là cái lực học. Và ở trên nó có cái lực học của điển quang, cái điển quang của vũ trụ, có nghĩa là khi mà cái vũ trụ nó quân bình, cái luồng điển thanh tịnh của cái vũ trụ và cái cơ tạng mình, nó hai cái nó hòa nhau, nó tạo cho mình bay được. Nó cũng là một cái lực học. Lực học ở trong cái bản thể cho cái xác này và cho cái phần hồn, nó có cái lực học. Lực học nó hút lên á, nó một cái lực nào đó nó hút mình lên. Mà mình á, thì nếu mà nói về cái xác á, thì mình có cái thanh quang ở bên trên, nói về vấn đề về về tâm linh nha. Chứ còn về cái vật chất thì mình nói cái kiểu khác. Ha? Trong cái vật chất thì mình có cái khác, mình có cái trọng lực, có những cái phần mà lực ma sát, những cái phần di chuyển nó khác. Còn mình nói về cái phần tâm linh á, thì thầy nhắc tới cái lực học của vũ trụ, có nghĩa là trong cái phần thanh quang nó chiếu xuống cho cái bản thể mình, nhờ cái phần thanh quang đó cho mình đi đứng được. Mà cái luồng điển ở bên trên nó thanh tịnh và nó quân bình thì nó mới hút mình được, mình mới đi đứng được. Đó là phần về điển giới là mình mới đi đứng được. Nếu không có cái phần điển giới đó, con người mình không có đi đứng được, cái chân mình không bước tới trước được. Nhưng mà ông Phật thì ông khác, một cái chỗ mà ông thầy ông nói, ông chùa giải thích không được đó. Ông Bảo có nhớ không?
Bước đi tới đầu là có hòa sơn như đó nè.
Đúng rồi, cái đó là tại vì một cái người đó, cái sự thanh nhẹ ông có, cái sự thanh nhẹ ông có từ còn nhỏ lận. Hồi nhỏ ông sanh ra là cái xác ông đã được đi tinh từng cái bước sen rồi đó.
Mà ông đã hòa đồng với ba cõi rồi, cho nên ông bước nào cái sự hòa hợp, mình ra nó mới nở thành hoa sen đó.
Cái đó là cái đó được cái bên trên á, cái phần đó là cái phần của cái xác này. Cái lúc mà ông ra đời á, là theo cái ông thầy nói ở đây á, là ông nói không biết từ nhỏ hay lớn, nhưng mà mỗi một bước chân của Phật bước đi á, là hoa sen á, nó có hoa sen. Còn mình á, là cái điểm linh quang của mình á, là cái phần hồn của mình á, được ba giới bên trên chiếu rọi cho mình á. Có nghĩa là cái thần thanh quang bên trên nó chiếu rọi hoài cho cái phần hồn của mình. Nhưng mà cái phần thanh nhẹ của mình nó đi tới đâu, cái luồng điển thanh nhẹ mình đi tới đâu thì mình hưởng được tới đó. Có nghĩa là mình hưởng theo cái trình độ của mình thôi. Mặc dù cái trên nó có hút nha, ở trên có làm việc rõ ràng cho mọi người. Thầy nói là tất cả những cái bản thể thế gian này đều có cái sự giúp đỡ của bề trên hết. Nhưng mà cái sự thanh nhẹ của mình đi tới đâu thì mình mới hưởng được tới đó. Và mình hưởng được bao nhiêu theo cái trình độ của mình.
Cái hoa sen này cũng tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ mà ha.
Dạ. Hoa sen là tượng trưng cho cái sự thanh nhẹ đó.
Và ông bước tới đâu là hoa sen đã tới đó, tổng hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ rồi.
Dạ.
Là một rồi.
Tại vì ổng cái trí của ổng nó mở rồi, cho nên cái phần mà tha thứ và thương yêu á, xây dựng như một cái hạnh Bồ Tát như là Quan Âm ở trần á, thì cái phần đó mọi người đều reo mừng. Có nghĩa là bản thể mình cũng vậy, trong cái bản vật chất của mình cũng vậy. Một cái người của mình á, di chuyển được là vạn linh đều vui mừng á. Cái người mình đi thôi á nha.
Cái này hoa sen đón rước ổng là nó.
Dạ, nó còn cao hơn nãy, cho nên thầy nói là em chùa giải thích không được đó. Tại sao mà mỗi bước chân ổng đi là một hoa sen là vậy đó.
Nãy thầy nói mình đạp cái chân xuống ở trong mình có ngũ hành á.
Dạ, cái ngũ hành của mình.
Có ngũ tạng. Tạng. Nó hòa với lại cái
hơi đất.
Hơi đất á.
Yeah.
Hai cái nó cũng hòa hợp với nhau, nên là cái cơ tạng mình nó cũng hòa hợp với lại trời đất.
Yeah. Thì theo ở ngoài vật chất thì cũng có nói cái đó, cũng nói về cái trọng lực cũng như là cái lực ma sát á, di chuyển á, cái phần đó ngoài đời có nói, nhưng mà người ta không hiểu về cái vấn đề về cái phần điển giới á, người ta không hiểu, người ta không hiểu
hòa hợp với nhau á.
Dạ, cái ngũ tạng của mình, thí dụ như bây giờ mình đứng lên nè, bây giờ mình cứ đứng lên đi, bây giờ nếu mà có luồng điển ở trên phía bên trên, cái lực học bên trên mình không có chiếu xuống cho bản thể mình á, mình không có đứng được, mình không có đi được, mình không có bước được, cho nên mình không có thân bằng được, không có cái giữ thân bằng được. Có khi mình để ý á, nếu mà cái cơ thể mình còn khỏe mạnh á, cái sự thân bằng nó có, sự thân bằng có là có nghĩa là cái phần mình, lực học của mình nó dưới hướng xuống dưới hay ở trên chiếu xuống cho mình, hai cái này nó cân bằng lại thì mình mới đi đứng, mình không có té. Còn khi bắt đầu mình già nè, đang đi cái sụm xuống đang đi là sụm xuống, đang đi là té, bật trước bật sau, cái đó có hết nha. Đó là cái lực học của mình nó bắt đầu ở trên nó chiếu xuống cho mình, bắt đầu yếu lại rồi đó, có nghĩa là mình hưởng không hết. Cái phần nó bắt đầu yếu rồi, rung rẩy lưng lai tay chân rồi đó, đi đang đi sụm xuống cái đó.
Đi cái điện ở trên là như bị cắt đứt, nó sụm cái chân xuống
đó. Có đó nghe, cái đó có ha, cái đó là cái phần lực học ở bên trên. Bởi vì em mới nói là cái phần lực học bên trên nó có cái chiếu xuống ngoài, nhưng mà cái phần cái ngũ tạng của mình cũng vậy, hưởng cái hơi đất, hai cái này nó phải bằng nhau, có nghĩa là phải quân bình, hai cái này nó bằng nhau mới được, hai cái luồng điển nó bằng nhau mới được, mình mới đi đứng, mình đi nè, có khi mình chạy được, nhưng mà lúc trẻ già đừng chạy chạy té.
Mày nói cái luồng điển mà nó làm cho con lăng quăng á.
Dạ, cái đó là cái linh căn nữa, cái đó linh căn khác. Cái này là nói về cái lực học. Lực học có nghĩa là cái phần thanh điển ở trên nó chiếu xuống. Nói về tâm linh nha, mà mình nói về khoa học mình vẫn nói được. Cái đó là nó dễ, mình khoa học mình học rồi mình hiểu rồi mình không nói. Nhưng mà khi mình nói về cái phần lực học của cái phần cái cơ tạng này, khi mình đi đứng nè, là phần thanh quang ở trên nó chiếu xuống cho mình, và cái luồng cái hơi đất ở dưới của mình, của tạng của mình cũng hưởng được cái hơi đất. Hai cái này, cái luồng điển phải quân bình, nó bằng nhau. Ở ngoài đời gọi là bằng không á, thì cái đó nó mới đi đứng được. Còn không nó sẽ sụm xuống một cái, nó té, nó té bật ngược trước hay là bật ngửa phía sau, hoặc té sụm cái chân xuống một cái đó có. Đấy. Nhất là những người già nó có nha, sau bắt đầu 50 tuổi là cái đó nó có rất là thường nha, nó rất là thường xuyên. Cho nên mình đi ra đường á, ở bên này rất là dễ nhìn thấy nha, bên em thấy hoài à. Tại hồi xưa em làm á, cho cái chỗ gọi là cái người già đó, cho nên thấy cái đó hoài à, đang đi cái sụm xuống té gì á. Đó là cái lực học bên trên nó chiếu xuống, cơ tạng nó bắt đầu nó yếu rồi đó, là nó không được cái sự quân bình nữa, cái đi đứng không được. Còn đối với Đức Phật á, thì ổng có cái sự thanh nhẹ của ổng, cho nên những cái bước chân của ổng á, là một cái hoa sen. Mà cái đó là cái lực học ở bên trên chiếu xuống cho ổng, chứ sự thanh nhẹ ổng có, thì cái thanh quang bên trên, cái nguyên lý thanh quang ở bên trên chiếu xuống cho ổng á, thì ổng nhận được, thì cái bước chân ổng đi nó nhẹ.
Ông bước trên cái hoa sen.
Dạ, nó như nó bay vậy đó nha, cái đó là nói bay chứ không phải đi đâu. Đó là cái lực hồi sinh mà mình nói đó. Thầy nói nếu mà thanh nhẹ mình cất cái lực hồi sinh đó, mình sẽ thấy nó trở đi trở lại, và nó cứ bất diệt đời đời chứ nó không có chết. Còn cái ngũ tạng mình bất ổn đó, nãy thầy nói cái ngũ tạng bất ổn là mình té đó. Ngũ tạng bất ổn là nó không còn quân bình nữa đó. Cái luồng điển hết quân bình nè, cái phần hơi đất nó cũng không có hút, và cái phần ở phía trên nó cũng không có chiếu, thì hai cái đó nó không còn quân bình nữa, nó dễ té. Cho nên đi đứng phải niệm Phật là vậy đó, thầy bắt mình niệm Phật. Cái niệm Phật quan trọng lắm, khi mình đi đứng rất là quan trọng, nhất là đi lên đi xuống, nhớ lớn tuổi đừng có leo lên mấy cái ghế. Em dừng ở đây tại vì có nhiều câu hỏi rất là hay, mà nó thì chắc em qua Tết em thiếu nợ nhiều lắm á, nhiều quá chừng rồi. Bây giờ em tạm dừng cho anh Bảo tiếp tục phần của anh Bảo. Em xin cảm ơn quý bạn đạo.
Merci Elise. Bài thơ ngõ tuần này có tựa đề là trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến, điển thông giác ngộ cảm thông liền, thực hành chánh pháp không giờ dứt, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên. Bài trí tuệ này hồi đó giờ mấy năm nay là cũng năm nào cũng trở lại cũng có một bài trí tuệ này. Vì giờ mình nói trí tuệ do đâu mà có, cái gì là gọi là trí tuệ, thì thầy nói mình phải dùng trí trước rồi mình mới đi tới tuệ. Nhưng mà cái trí là cái sự thông minh, mà cái sự hiểu biết thông minh sáng suốt của mình về đời á, thì ông trời ông cho mỗi người mỗi cái trí nó khác nhau, tùy theo cái kiếp trước mình làm gì, mình tiến hóa tới đâu, thì kiếp này mình vô một cái bản thể, cái trí mình nó cũng khác, cho nên mọi người cái trí không có giống nhau. Nhưng mà muốn có cái tuệ á, thì mình phải tu nó mới có được cái tuệ, chứ không phải là ông trời ông cho mình cái tuệ. Tại sao? là tại vì nó liên, nó được cái trí tuệ nó nằm ở khối óc, nhưng mà nó được sự cung ứng của cái sự quân bình sáng suốt của ngũ tạng của mình, nó cung ứng mình mới có được cái tuệ đó. Mà khi mà sự quân bình của ngũ tạng nó cung ứng mình á, là lúc đó mình mở cái huệ tâm, mà mở huệ tâm là sáng suốt vô cùng. Bây giờ để cho các bạn nghe cái đoạn giảng về cái khúc này.
Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó, nó là một, nó là tình thương của cả càn khôn vũ trụ. Mà con người làm người mà không hiểu được tình thương của càn khôn vũ trụ thì cái tình người không có, đâm ra ngược lại nó đi cạnh tranh, giết chóc lẫn nhau. Trí tuệ đó là do cái phần sáng suốt và quân bình của ngũ tạng thì nó mở cái huệ tâm. Mà cái ngũ tạng của anh mà nó quân bình rồi, tự nhiên ngồi đây á, mình nhìn xuống mình thấy, bởi vì thiên địa nhân ba cõi, mình nhìn trong này, mình khai thông thiên địa nhân trong ba cõi của mình rồi, thì mình nhìn ra ngoài mình thấy nó nằm liên hệ trong cái tia sáng của điểm linh quang của Thượng Đế chiếc xuống thế gian. Cho nên con người nó có một sức mạnh vô cùng, nó nằm ở khối óc, nó nằm ở khối óc mà cung ứng bởi sự quân bình của ngũ tạng nữa. Khi ngũ tạng mất quân bình thì cái trí tuệ đó nó giảm luôn, mà ngũ tạng đạt cái quân bình tương đồng với khối óc thì tự nhiên nó dồi dào. Người ta người tu đạo nói là hào quang, nó luôn luôn liên hệ với ba giới, cái chấn động lực nó vô cùng. Cho nên con người lúc nào cũng thức, nghĩa là khi ngủ vậy đó, đừng kêu nửa đêm dậy là tỉnh táo, chứ không dậy một cách mê muội. Lúc nào nó cũng thức, hỏi tới đâu nó cách nghĩa tới đó.
Đó, trong cái này thầy nói đó, lúc nào luôn luôn liên hệ tới ba giới, mà ngủ lúc nào cũng thức, kêu vậy là hỏi tới đâu là giải như đó, là thầy nói thầy á. Cho nên thầy nói cái trí tuệ là cái sự sáng suốt và quân bình của ngũ tạng, thì lúc đó nó mở huệ tâm. Mở huệ tâm là sáng suốt vô cùng rồi. Là cái đó là cái ngũ tạng nó quân bình, mà cái ngũ tạng nó quân bình đó, thì cái huệ, cái trí tuệ nó cũng giảm luôn. Thì thầy nói mà khi mà mình trí tuệ nó nằm ở khối óc á, mình nó được cái sự cung ứng của sự quân bình của ngũ tạng, thì khi mà mình có cái trí tuệ đó, mình ở trong á, mình nhìn xuống là mình thấy ba cõi trong người mình ở thiên địa nhân á, thành ra mình nhìn ở bên ngoài mình cũng thấy được cái thiên địa nhân, mà cái ngũ tạng quân bình á, nó tương đồng với cái khối quân bình, tương đồng với cái khối óc á, thì lúc đó là nó phát hào quang rồi, là sáng rồi. Nghĩa là cái sự trí tuệ này là cái người đã có hào quang, đã mở huệ tâm rồi mới gọi là trí tuệ. Trí tuệ phân minh đường chuyển tiến, thì khi mà đã có trí tuệ rồi đó thì cái sự phân giải nó rất là sáng suốt, mới phân minh được con đường chuyển tiến, nó đi từ ngã nào, nó chuyển lên từ giới nào tới giới nào, đi đường nào lên thì nó thấy rõ hết rồi. Phân minh cái đường chuyển tiến là mình đã, nói chung là mình đi từ động đi tới tịnh, mà đi từ trược tới thanh, đi từ tối tới sáng. Nhưng mà đi trên con đường đó, nó có nhiều cái gút bách, nó có nhiều cái chuyển tiến, có nhiều cái nối tiếp. Nhưng mà khi mà trí tuệ phân minh là thấy hết đường nào đi lên như thế nào, chuyển như thế nào và tiến như thế nào, đi từ cái giới nào tới giới nào, từng giới nào tới từng giới nào là thấy rõ hết. Rồi điển thông giác ngộ cảm thông liền. Điển thông, muốn cho cái điển nó thông hết trong cái tiểu thiên địa này thì mình phải khai thông, ngũ tạng, khai thông đốc mạch, nhâm mạch nè, khai thông thất trùng lai giọng, khai thông hết những cái tạng ở trong người, khai thông hết thì cái điển nó mới thông. Điển mới thông thì nó mới gom tụ được ở trên đỉnh đầu, thì lúc đó nó mới xuất phát đi ra, là nó thông, nó không có bị giam nữa, không còn bị nghiệp lực mà giam nữa, giải hết nghiệp rồi, thanh nhẹ quân bình rồi, lúc đó nó mới thông, thông là nó đi đâu cũng được hết. Giác ngộ cảm thông liền. À, giác ngộ là cái gì? Thì bây giờ để cho các bạn nghe cái nguồn băng coi thầy cắt nghĩa cái chữ giác ngộ là cái gì. Giác ngộ.
Thưa thầy, khi mình giác ngộ thì trạng thái nó ra sao?
Làm cái này
khi mình giác
ngộ. Sao đi, nghe cái này trước.
Giác ngộ. Đó. Chữ giác này biết được, ngộ là gặp phải, giác ngộ. Ngộ đạo cũng vậy, biết được sự quân bình của thiên hạ kêu là ngộ đạo. Cái giác ngộ mà lấy cái gì tạo ra cái giác bây giờ? À, cho nên người Việt Nam cũng học trước. Tôi vượt biên, tôi bỏ sư tôi ra, tôi đi. Rồi, đi đâu vậy? Gặp những cơn sóng gió nguy hiểm. Lần lần tôi giác. Tôi thấy sự sai trái. Tôi ở trong giữa mặt biển mà tôi đi như thế này. Nguy hiểm quá. Có thể chết bất cứ lúc nào. Chỉ cái cầu trời Phật cứu tôi cho chẳng ai. Vì chứ kia tôi không đủ tiêu chuẩn. Quá nguy hiểm. Giác lập, tìm hiểu. Mà trong cái cực độ nó mới giác. Trong cái khổ cực các bạn mới giác. Cho nên tu thiền là khổ hạnh. Thì các bạn mới giác. Mà trong cái giác đó các bạn mới ngộ. Mà mỗi người ngộ một kiểu khác. Hiểu được sự sai lầm của chính mình. Và hiểu sự quyền diệu của bên trên đã cứu độ. Mình thấy rõ cái đạo là giá trị. Sự quân bình của thiện ác. Cho nên thiện chúng ta cũng không bỏ, mà ác chúng ta không bỏ. Hai cái đó phối hợp thành chân lý vô cùng. Kiểu giác ngộ. Biết. Và ở trong cái hoàn cảnh đó mà ý thức ra cái sự việc.
Rồi, ở đây thầy cắt nghĩa cái hai cái chữ giác ngộ. Thầy nói giác là biết được, ngộ là gặp phải. Còn thầy nói ngộ đạo là biết được cái sự quân bình của thiện ác. Thì thầy cắt nghĩa đi từ thấp lên từ từ, thầy nói cũng như lấy ví dụ của người đi vượt biên. Thì họ đi trên biển cả đó, thì họ thấy cái hoàn cảnh đó, trong cái cảnh ngộ mà gặp phải cái hoàn cảnh đó, nó rất là cực độ, thì mới giác từ từ là mới thấy sự sai trái của mình. Lúc đó mình hướng về trời Phật, chỉ biết còn có cầu trời cầu Phật cứu mình thôi. Thì nhờ cái sự hoàn cảnh khó khăn cực độ đó thì mình bị ngộ trong cái gặp phải cái hoàn cảnh đó rồi đó, thì mình mới giác từ từ, kêu bằng giác ngộ. Giác từ từ mình mới thấy sự sai trái của mình. Thì ngộ là mình mới hiểu được, mình biết được mình ở trong cái hoàn cảnh này, mình biết được cái chuyện này, mình ngộ được, là hiểu được. Cho nên là nói để từ từ để mình hiểu, là thầy nói là cái sự giác ngộ nó đi từ từ đó. Mình giác từ từ mà những cái hoàn cảnh cực độ nó giúp cho mình giác, mình biết được, mình hiểu được, kêu là giác ngộ. Còn ngộ đạo là phải biết được cái sự quân bình của thiện ác thì mới kêu là ngộ đạo. Bây giờ nghe tiếp mà cái đoạn này thầy nói cái giác ngộ, cái trình độ nó cao hơn.
Thưa thầy, khi mình giác ngộ thì trạng thái nó ra sao?
Khi mình giác ngộ là mình có đường, có đường hướng đi rồi. Mang xác là người, nhưng mà hằng ngày chúng ta ở thiên quốc học hỏi sự thanh nhẹ vô cùng ở cõi trên.
quý trọng ánh sáng mặt trời, quý trọng tất cả ánh sáng mặt trời. Tự thực hành trong tâm thức càng ngày càng khai mở nhẹ nhàng hơn.
Đó, thầy nói ở đây đó là cái người giác ngộ là đã biết cái hướng đi rồi, nghĩa là thấy rõ cái hướng đi rồi, mà cái quan trọng á là mang xác làm người nhưng mà ở thiên quốc, là cái phần hồn nó ở bên trên, nó không có ở trong cái xác nữa, thân ngoại thân rồi. Lúc đó mới học hỏi cái sự thanh nhẹ vô cùng của cõi trên, và tâm thức lúc nào cũng cởi mở và tiến hóa là vậy đó. Là cái đó là cái người giác ngộ, là nói cái người đã giải thoát rồi đó. Không ở có mang xác làm người mà không có ở thế gian, cũng như thầy nói thầy đó, là cái người giác ngộ thấy được cái đường đi của mình và luôn luôn học hỏi cái sự thanh nhẹ vô cùng của cõi trên mới kêu là giác ngộ. Mà mình ở dưới mình đi lên thì cũng phải giác từ từ, rồi mới từ từ mới đi tới thực sự giác ngộ. Thành ra cái điển thông thoát ra ngoài rồi đó, giác ngộ cảm thông liền, rồi gặp đâu hiểu đó, gặp chuyện gì là hiểu liền, hoàn cảnh nào cũng thông hết, cũng hiểu liền. Thực hành chánh pháp không giờ dứt. Khi mà giác ngộ ở cõi trên rồi đó thì đâu có phải thực hành chánh pháp như mình nữa. Thực hành chánh pháp không giờ dứt là giờ nào cũng điêu luyện cái hào quang, giờ nào cũng thanh lọc, giờ nào cũng điêu luyện cái hào quang để phóng những cái từ quang cho tất cả ba giới, chỗ nào tưởng tới Đức Phật là Phật cũng chiếu, là lúc nào cũng phải thực hành chánh pháp ấy. Như là thanh lọc cái luồng điển để cứu độ chúng sanh, hỗ trợ tâm linh chuyển pháp yên, thì cái luồng thực hành rồi đó mới có cái tia từ quang để hỗ trợ cho những tâm linh mà hành pháp ấy, chuyển pháp yên. Khi mà làm mình thực hành cái pháp như này ấy, cũng có sự hỗ trợ của chư Phật chư tiên cho mình chuyển cái pháp luân thường chuyển cho nó đàng hoàng, nó tròn trịa, nó giải được cái trược, nó lưu được cái thanh đàng hoàng đó, thì lúc đó mình mới được yên. Rồi Ly có gì đóng góp thêm không?
À, cái trí tuệ anh Bảo không có cho nghe cái clip năm hình như 98.
Rồi Ly cho nghe không có?
À, bây giờ anh Bảo nhắc lại nhà dạm cho nghe ha.
Kính thưa thầy, mặt tròn quay là tu tốt có kết quả hay mình có tạm lập tròn? Bạn đạo hay ca tụng người nào tu được chán cổ ra như các tượng Phật trong chùa, con thấy chán thầy không có cổ hay u gì mà đâu khác gì Phật.
Tôi có chứ, chú ý đi thấy khi mà tôi đâm người mà tôi định một cái là ở đây nó phải bồ ra, có luồng điện đó. Những người nào cũng có, như đầu xương hồng nó cũng có cái đó đó, nhờ nó tu nó cũng có đó, có dấu hiệu đàng hoàng á. Ở đó cái tuệ giác nó mới mở. Cái tuệ giác mở là mình nhìn xa lắm, bất cứ chỗ nào mình phóng điển tới cũng được. Tráng mà nó mở cái ngay trung tim chỗ này, thượng trí, không bao giờ có ác ý, mà chỉ cứu độ giúp đỡ bất cứ những cái gì bất trắc của người mà mình gặp phải.
Dạ, còn một cái clip nữa mà em biết em quên lấy rồi. Em đã có một cái clip này, em biết có trùng với anh Bảo không?
Clip nào?
Thì thầy, con cứ trên con đường tu con có cái gì trở ngại cho con mà để cho con bị chậm mất tiếng con hay không? Xin thầy chỉ dạy con.
Chỉ mất tiếng tất cả những gì thầy đã nói con, cái vốn của con là trí tuệ của con. Mà con phải tu để mở cái trí tuệ con ra, thì giờ lâm chung cái trí tuệ con vẫn sống động, không có mất. Trí tuệ là vốn của con, chứ không phải căn nhà là vốn của con, tiền bạc là vốn của con, xác không phải vốn của con, trí tuệ là vốn của con. Thì khi con người có trí tuệ phải biết tha thứ và thương yêu, đó là một người đại giác. Còn người mà không biết tha thứ và thương yêu, tranh chấp là một tiểu nhân tội hồn. Con hiểu không? Thì con hiểu rõ cái đường đó con làm. Nếu con làm một tiểu nhân rồi một tội hồn rồi con tranh cãi gì ta rét con kẹt ở chỗ trình độ đó thôi. Mà con biết tha thứ và thương yêu thì con đi tới chỗ vô tận, một đại giác, hiểu không? Cho nên Phật không có nói chuyện như người ta, không có nói bằng lời, chuyển ý thôi. Khi con thanh tịnh, tự nhiên con hiểu, nhưng mà con muốn nói lại nó không được. Đó là Bồ Tát đồ cho con. Con nhập định, con hiểu một chiều rất sâu xa mà con muốn nói lại với gia đình nó không được. đó là Phật đang nói chuyện với con. Mặc dù con là giống dân nào Phật cũng nói được. Định giới là nói được tất cả văn ngôn của thế giới. Về phần tâm linh đó, sáng suốt là tâm linh đó.
Mày nghe rồi.
Cái clip năm 98 anh bảo nãy em quên lấy ra rồi. Cái clip đó thầy có chỉ làm sao gọi là trí, làm sao gọi là tuệ đó. Cái clip đó thầy nói đó, cái phần trí nó mở thì cái tuệ nó mới đi xa được. Cái phần đó là phần ở ngay giữa trán á. Nhưng mà cái clip đó thầy có chỉ, em quên.
Cũng có chỉ nè, trí tuệ.
Dạ, thầy cái đó là thầy chỉ nói một phần về cái phần ở giữa trán thôi. Nhưng mà cũng có nói về cái tuệ giác á, là cái phần đó là cái phần thượng trí ha. Cái phần thượng trí đó là những bậc đại giác mới có được cái đó. Thật sự mà nói đó, ông thầy ông cũng khiêm tốn, là tại vì lúc đó người ta hỏi thì ông nói ông có đó, nhưng mà bây giờ ông phải đem một cái ví dụ cho mình thấy thôi, chứ thật sự một cái bậc đại giác á, thì cái phần đó đó là cái phần tuệ giác nó mở rồi, lúc đó là cái tuệ nhãn ở phía dưới cái chỗ trung tim chân mày đó, ở đó nó cũng sáng rồi ha, ở chỗ đó nó cũng có cái phần tuệ nhãn đó, là nói về ông Phật thôi, cái đại giác thôi. Cho nên nó nhiều khi mình nghe một cái ví dụ của ông thầy đó, cái mình không hiểu, cái mình nói là cái người đó phóng điển đi lung tung đó, không phải đâu, thầy nói là cái điển ông phóng ra đó là cái phóng trong cái sự thanh nhẹ của ổng, cái đó cái từ quan đó ông giúp rất là nhiều. Cho nên mình nhiều khi mình không biết á, mình dựa vô cái đó cái mình áp vô luôn á.
Mình muốn có từ quan là phải có hào quang.
Không phải là đơn giản ha, tại vì ổng là khiêm tốn thôi, có những điều á ổng nói trước công chúng á thì ổng không thể nào mà ổng nói một mình ổng có.
Nhưng mà từ ra mình nghe kỹ đi, bây giờ mình thấy ông nói ổng không à, mấy cái cao cao này là ổng không à.
Nhà một bậc đại giác là phải là thượng trí mới được,
chỉ có biết tha thứ và thương yêu thôi à.
Tại vì cái đó là phải bước vô định giới mới làm được nha, không phải đơn giản ha.
Bước vô định giới rồi,
cho nên những khi ông cho một cái ví dụ cũng hết hồn.
Không bao giờ có ác ý, chỉ biết cứu độ mà thôi, đó là ông Phật đó.
Đó, cho nên đâm ra cái clip này cũng có chỉ thôi, nhưng mà cái phần mà trí tâm điển quang á, thì thầy nói rõ hơn ha, cái phần trí và cái phần tuệ thầy nói rõ hơn. Thì có gì khi nào mình trở lại cái trí tuệ thì em sẽ cho nghe lại, tại cái này nó cứ lặp đi lặp lại hoài.
Trí tuệ là quan trọng, là cái vốn của mình.
Cái đó là phần hồn vậy thôi,
và đi là với ban theo cái sự sáng suốt của mình.
Rồi bây giờ mình câu tiếp theo ha. Câu tiếp theo hỏi về nước cam lồ ha, nói về nước cam lồ. Bây giờ mình anh Bảo nghe ha, thì mình sẽ anh Bảo sẽ nói thêm về cái nước cam lồ.
Nước cam lồ là bây giờ trong bản thể chúng ta người tu, các bạn soi hồn thanh lọc tất cả những cái gì trượt, và làm co lưỡi răng kề răng làm pháp luân cũng thanh lọc tất cả những cái gì trượt ở trong thần kinh néo hấp, chỗ nhỏ nhất cũng được thanh lọc. Cho nên khi mà chúng ta co lưỡi răng kề răng mà chúng ta cảm thấy có miếng miếng rất nhiều trong cơ bộ, rồi lần tu tới cơ bộ đầu mà rút nhẹ rồi thì co lưỡi và cảm giác miếng miếng keo lại, mà sau một thời keo chúng ta thiền quên hết cơ thể, cái gì không còn nữa. Hồi tỉnh lại thì cái trong miệng ngọt hay như là đường xè, cái đó là nước cam lồ. Thì lúc đó mới thấy, bắt đầu mới thấy trong cái cơ tạng chúng ta sự bệnh hoạn dần dần tiêu tan đó. Mà muốn tại sao có cái nước đó uống vô tiêu tan, mình không chia một giọt cho người khác uống, thì nước đó không có phải là có thể chia cho người khác được. Chính do công năng công phu của chính ta thanh lập từ sở dân nẻo hấp, rồi nó mới kết tinh được một chút khi thông tho. Mà chúng ta nhiều người tu nhẹ rồi sẽ mơ vậy, cũng không muốn xuất miệng nữa là khác. Nói là ở như ở dơ, nhưng mà nó có cái thông tho ý thức lấy người. Người không muốn quan phí cái đó, người thấy cái nước đó khỏe hơn uống nước sạch. Cho nên người thích tiền thâu đêm là vậy. Lúc đó, chính lúc đó là được con thượng đế an bài, và không có sự mâu thuẫn tình thương của thượng đế. Bởi vì sự quá quá sanh sanh, mình khi muốn hiểu cái đó phải hiểu cái định luật quá quá sanh sanh. Có người sanh ra xuống thế gian tại sao đòi ăn? Ăn đó Nếu mình cho đó cá lớn ăn cá nhỏ là mâu thuẫn, thì bây giờ mình ăn cái này cũng là mâu thuẫn. Nhưng mà khi mà chúng ta hiểu rồi thì quá quá sinh sanh chuyển tiếp từ giới này chuyển qua cơ cấu này, rồi từ cơ cấu này chuyển lập. Cho nên chúng ta liên quan, chúng ta xuống thế gian làm kim thạch, rồi làm cái cây cỏ, côn trùng, vạn vật, mọi trạng thái mới kết thành một cái kiểu thiên địa cơ thể hiện tại. Cho nên mỗi gì mà chúng ta thấy rằng cái vật đó hư hao thì làm chúng ta đau, hòa cảm với cái đó. Chính chúng ta đã vượt qua những cuộc đời.
Thầy đã giải cho con thêm về sự thanh lọc của tinh và về phương diện thực tế trong đời sống hàng ngày. Khi mình mà nghĩa là tìm sự thiện dụng, mình có thể có cách nào để mà nghĩa là giúp mình tiến thêm và giữ cái ý chí của mình.
Bởi vì nghĩa là cái chất tinh á là quý báu nhất trong cái cơ thể, mà cái chất tinh đó nó là thuộc về gốc trụ điển của cơ thể. Nếu mà chúng ta giữ được cái chứng tinh trụ lên bộ óc rồi, cái phần thanh điển chúng ta càng ngày càng dồi dào. Nhưng mà muốn giữ cái đó thì cần phải làm pháp luân thường chuyển. Nó khai rồi nó mới mở trên này. Sẽ cái dục sanh nhập sanh dục. Bây giờ mình đổi cái xích nó thượng thăng tiến, làm pháp luân thường chuyển nó mở lên rồi thì chỗ bộ phận đó nó mới dời lên trên. Từ lúc đó bình thản rồi, không có dục nữa, thì cái tinh nó trụ. Cái tinh nó trụ rồi thì cái ba la mật đa nó mới xuất hiện, nước miếng ngọt. Cái đó chỉ ba chân cơ tạng. Cho nên phải đòi hỏi một cái dạy công để thực hiện cất cái tinh cũng như nấu thuốc dưỡng sinh. Cho nên người tu càng ngày giết được cái dục rồi càng trẻ, càng ngày càng trẻ là cho đó. Cho nên chỉ có cái pháp luân thường chuyển mới mở, mới khai được và khắc phục để dưỡng sinh cho cơ tạng. Cho nên làm được đây rồi các bạn tự động nó xa cái dục tinh. Nên đóng cái office, đóng cái cửa đó rồi không có dục nữa. Nó đem cái dục lên, dục tiên thiên đạt. Ngày lên thao thức muốn trở về quê siêu chủ. Thì nó quên cái phần, thành ra nó trụ. Nó trụ là nó sức. Không có bệnh hoạn.
Hay lắm á nha, cái nước cam lồ thầy nói rõ lắm nha, còn kinh A Di Đà nữa, nhưng mà giờ mình nói hai cái này trước. Anh Bảo nói nha.
Nước cái này, nước cam lồ là mình trước hết là nó đi từ cái nước miếng của mình nhờ soi hồn, mình thanh lọc, mình coi lưỡi ăn kỳ răng nó tiết ra cái nước miếng nhiều á. Rồi mình làm pháp luân nữa nó thanh lọc. Nó thanh lọc á, từ nó mới keo lại. Thấy không? Rồi cái thầy nói cái đó là giai đoạn đầu nó chiết ra nước miếng nhiều, nhưng mà sau đó mình tiếp tục mình thiền nữa, mình cái bộ đầu mình nó rút nhẹ thì mới cảm giác là cái nước miếng nó keo lại. Nó đi từ giai đoạn một, phải không? Giai đoạn đầu nó ra nước miếng nhiều, sau đó nó keo lại. Rồi tới lúc mình thiền nữa mình quên luôn cả cái cơ thể nó là nhẹ lắm rồi đó. Ngồi thiền mà cũng như là không còn cảm giác cái cơ thể nữa, thì lúc đó mình mới cảm giác là cái nước nó ngọt như đường vàng. À, cái đó là cái nước cam lồ, nó cũng như là nó trị bá bệnh, nó bệnh hoạn ở trong người, nó làm như nó tiêu tan hết. Nhờ công phu công năng của mình thanh lọc từng sợi gân sợi tóc của mình đó, nó mới đi tới cái đó. Mà lúc mà thầy nói thầy thức dậy thì cái nước miếng thầy nó thơm đến nỗi mà không có muốn xúc miệng, muốn giữ cái nước đó, cái nước cam lồ đó. Thì trong cái clip thứ nhì thầy nói là cái đó là cũng nhờ cái gốc của nó, là cũng nhờ cái chất tinh mình giữ được, mình giữ gìn được cái chất tinh đó, nó mới phát sinh ra được cái nước, mới là nấu thuốc. Nhờ cái chất tinh đó là cũng như mình thiền, nó cũng như là mình nấu thuốc, mình nấu linh đơn đó, nên mới ra cái nước là ba la mật đa. Là cái nước đó là cái nước dưỡng sinh, nó làm cho con người nó trẻ và khỏe mạnh vô cùng, trị bá bệnh đó. Là cái nước đó là nước cam lồ, trụ mới sinh, thì nó trụ nó mới sinh.
Trụ mới xuất, không đâu.
Trụ mới xuất hả?
Dạ, trụ thì nó mới xuất. Rồi bây giờ
nói dưỡng sinh đó.
Dưỡng sinh á, hay ha. Bây giờ mình nhắc thêm chút xíu, trước đây mình có nói trong kinh A Di Đà mình có học á, cái nước cam lồ, ông Tư thì nói là nước ma la mật, nhưng mà cũng có chỗ ông Tư nói là ba la mật ha. Cũng có nói cái đó, có nói nha, cái hai cái chữ này có sử dụng. Thầy thì dùng ba la mật, ông thầy mình có chỗ dùng ba la mật đa đó.
Lúc ông nói là
ma la mật đa đó.
Ma la mật,
cái đó của ông thầy. Cái nước cam lồ đó là phải khi mà người ta giữ được cái chất tinh sau cái hồi pháp luân thường chuyển, cũng như soi hồn nữa nha, có cái soi hồn nữa chút xíu. Tại sao thầy có nhắc tới cái soi hồn? Khi mà ông Tư nói đó, bộ đầu mình nứt ra, cái nước ở phía trên nó keo đó, cái nước keo ở trên nó mới xuống theo cái đường lỗ mũi, qua cái hai cái đường lỗ mũi của mình đó, nó tạo thành cái dừa, cái hường dương hốc đó. Qua cái hào đầu thành đó, nó xuống đó, nó tạo thành cái huồng viên hống đó, qua cái lỗ mũi của mình đó. Nhưng mà khi bộ đầu nó nứt ra đó, thì cái nước cam lồ đó là trị những cái chứng bệnh đó, trị nhiều cái chứng bệnh đó. Và cái đó đó làm cho người ta người ta sống được lâu và khỏe, cái nước cam lồ đó đó. Cũng như bà Quán Thế Âm Bồ Tát cũng có nước cam lồ giúp dân đó độ thế, đó là cái nước cam lồ. Thì nếu mà muốn được cái đó đó, thầy có nói hồi nãy rất là rõ là cái chất tinh nó phải được, chất tinh nó phải được giữ, giữ cái chất tinh có nghĩa là cái người mà giữ được cái tinh khí thần, cái đó đó, cái khi mà cái bộ đầu nó nứt ra đó, cái chất đó nó mới tạo được cái nước ngọt. Hồi nãy thầy có nói đó, cái người mà nấu cái nước dưỡng sinh đó là phải diệt dục, phải diệt dục, và cái người đó trẻ ra. Khi mà mình làm được cái vấn đề đó là cái người nó trẻ ra, cho nên ông thầy ông cái mặt ông sáng hoài là vậy đó. Cái diệt dục phải có nha. Không có giữ được cái tinh cái thần mà không có giữ được cái chất tinh, mình không có giữ được á, là mình hoang phí cái đó, là không có tạo được cái cam lồ đâu. Nước nó không có ngọt. Có nước nhiều, mình có dùng pháp luân thường chuyển, mình có niệm Phật, mình có soi hồn, cái đó nó làm cho mình có nước nhiều. Nhưng mà ngọt hay không, cái đó là mình không có thể nói xác nhận 100% là nói nước ngọt nha. Có nhiều người nói với em là có nước miếng ngọt, em thì em không có không biết, tại vì cái tự mình biết được thôi, chứ không có dám nói là nước miếng mình ngọt. Tại cái nước miếng ngọt đó là có thể là mình cảm giác được nó ngọt, nhưng mà cái diệt dục rồi đó thì cái đó đó mới tạo được. Khi cái bộ đầu mình nứt ra đó, mà cái nước mà nó xuống dưới theo cái đường đi xuống hai cái đường lỗ mũi viên hống á, gọi là hồn viên hống đó, là cái đó đó mới gọi là ma la mật. Nha, cái đó không phải đơn giản nha. Hồi nãy là thầy có nói á,
cái đơn giản mà có nhiều
cái diệt dục đó nha.
Khi mình thấy nó ngọt ngọt thì mình nói nó ngọt, chứ mình chưa biết cái mùi ngọt thiệt của nó ra làm sao.
Dạ, cho nên ông thầy ông thấy cái mùi ngọt đó đó, cái sự thơm tho đó đó, không có cần xúc miệng.
Không muốn xúc.
Không có muốn xúc miệng. Cũng giống như ông thầy ông nói đó, khi mà cái mùi mà trầm á, khi là cái mùi trầm á mà ông nhận được đó, là cái thức của ông đi tới đó. Có giống như ông nói là ông đi tới đó, ông xuất tới Bồng Lai, ông có được trái cam, ấy trái bơm á, nó thơm lắm, trái đào nó thơm lắm, đem về còn tưởng cầm trên tay nó vẫn còn mùi thơm á. Có nghĩa là cái thức của ông, cái tri thức của ông nó đi tới đó.
Bởi vì ông đâu có nói cái đó không phải gửi bằng mũi.
Cho nên có những cái ông thầy nói đó, mình phải nghe thật kỹ mới được. Có nhiều khi mình cảm nhận chút xíu đó, cái mình định nghĩa liền. Tại vì mình nghe chưa có hết đó, mình định nghĩa là nó dễ trật lắm. Nhất là cái hồi nãy trụ là xuất, cái bài mà em làm rồi đó là gom trụ điển đó, rất là hay. Nghe kỹ đi, làm sao mới là trụ, làm sao mới là gom. Không phải đơn giản nha. Không phải nói một cái một cách rất đơn giản. Tại vì những cái phần này là phần rất là sáng suốt. Những người mà trụ được rồi là những người đó sáng suốt lắm. Không phải đơn giản. Cho nên nhiều khi mình nghe không hết đó, thì mình sẽ lý luận theo cái định nghĩa của mình hiểu thôi, chứ thật sự đúng như cái lời ông Phật nói là nó phải qua từng cái giai đoạn thanh lọc dữ dội lắm cái cơ tạng này, cái cả những cái hồi nãy thầy nói thanh lọc từ cái sợi dân gân nẻo hóc của mình, thanh lọc hết luôn á, thì cái đó nó mới thơm tho được. À, mà mình mới làm, nhiều khi có nhiều người vô mới vô nó con được cái này con được cái kia, mới vô cũng được hết á, cho nên cái đó không phải đâu,
không phải bỏ luôn.
Cho nên ra mình cứ đi theo con đường ông Phật ông dạy cho mình thôi. Ông thầy nói là mình gom ý chí là vậy, cái ý chí mình hiểu như vậy đó, mình cứ gom từ từ, không phải là mình nói là mình một cái ào mình tới liền được, không thể nào nói được nó tôi đi thẳng cái đi tới Trung Thiên liền, tôi đi thẳng cái tới Bồng Lai liền, không phải đâu, không có đơn giản đâu. Cái chỗ ông Thượng Đế làm việc là phải thanh nhẹ ghê gớm lắm.
Đó là cái sự sai lầm của đa số người mới bước vô tu, có tưởng pháp này là pháp chánh pháp này là vi diệu lắm, vô tu một kiếp là thành Phật à.
À, cho nên mình không hiểu đó. Rồi cũng như thầy nói, khi mà khai mở cái ngũ tạng của ổng, nó bùng 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 năm cái vậy là ổng xuất khẩu thành thơ liền, có nghĩa là đi tới Bồng Lai liền. Khi ổng nổ đùng 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 năm cái ngũ tạng ổng mở là ổng viết được bài thơ Tâu Lục Trước Hồng Tựa Cảnh Tiên liền, có nghĩa là cái hồn ổng đi tới Bồng Lai luôn á, ổng viết được một cái bài thơ như vậy đó. Nó cảnh nó hữu tình nó như vậy đó. Rồi khi ổng nổ một bùng một cái là cái đầu ổng sáng hết, là ổng thấy hết tất cả mọi chuyện tiền căn hậu kiếp, ổng thấy hết luôn. Ông thấy hết luôn đó. Cho nên những cái thay đổi của ông thầy mình, nó không phải một ông Phật, nó không phải đơn giản một sự kỳ công của ông á.
Bao nhiêu kiếp
kỳ công của ông, bao nhiêu kiếp rồi ông phải kiếp này á. Ông Phật Thích Ca đó thì ông vô rừng, ông bỏ hết mọi thứ, ông vô rừng không có sách valise. Còn ông thầy mình còn ông thầy mình là trước mọi người tu tại thị, mà trước mọi người thách thức mọi người, đánh đấm trên đầu ông cũng không sao, ngồi lên đầu ông cũng không sao đó. Mình có làm được như cái ý chí đó thì mới được. Tại con đường ông vạch ra là con đường mình đi tới Phật giới, mà trở về với cái nguồn gốc không có đơn giản. Cho nên mình nghĩ đơn giản,
dắt mình đi về Phật giới luôn ha.
Dạ, mình nghĩ đơn giản chứ không phải cái sự việc nó không phải đơn giản, cái hành hương nó không phải đơn giản, một cái hành trình không có đơn giản, mà tại vì mình nghĩ quá đơn giản thôi.
Ừ. Chứ thiệt ra thầy nói một bước ra, một bước chân đi một dặm dài.
Một bước chân đi một dặm dài đâu có đơn giản nha.
Đường xa lắm, một bước chân đi một dặm dài, bước chân xuống thế này là con đường dài lắm á nha.
Cho nên mình không có được sự chán nản, mà mình không có được đặt quá cao, mình không có được mình xưng thành Phật, mình xưng thành tiên, mình chỉ đấy được xưng là một đại hồi, một tội hồn chưa hoàn tất. Mình
được xưng nói đó, bước được bước thì tôi hay bước đó thôi, chứ đừng có bước đừng bước mà chỉ tới hai bước.
À, một ly thì chỉ tới một ly thôi, đừng thầy nói nó lên có một ly mà nó đi nó tới trượng rồi.
Bước một bước thì chỉ biết là mình bước một bước thôi, chứ đừng bước một bước mà nghĩ tới hai bước rồi.
Dạ, thôi em tạm dừng ở đây, có những câu hỏi rõ sao rất là hay mà em không trả lời kịp, để tuần sau ha.
Tuần sau lần ha.
Dạ nhiều quá anh Bảo, quá trời nhiều. Nhiều câu hỏi hay lắm nha.
Nhiều câu hỏi hay quá, mẹ ly lúc này không có thì giờ nhiều ha.
Dạ em có nè, bây giờ em làm nhưng mà sợ bạn đạo ngồi không nổi á.
Rồi thôi nghỉ đi, cho bạn đạo nghỉ ngơi đi ha.
Dạ.
Rồi, xin cảm ơn các bạn, người từng sau mình gặp lại.
Dạ, xin cảm ơn quý bạn đạo.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elis.
Dạ, dạ cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn
anh Bảo, cảm ơn Elis, chào các bạn.
Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn.
Cảm ơn anh Bảo, cảm ơn Elis,
anh Bảo, chị Elis, dạ, đáng kêu chạy.
Cảm ơn, cảm ơn.
Rồi, cảm ơn.
Dạ.
Sao Tú?
Cảm ơn, cảm ơn. Dạ em nói cái lọc gan mà thầy nói, chị uống uống nước 2-1 lít buổi sáng á chị. À. Xong nằm mình đó hả chị?
Nằm chứ mình.
Trong 21 ngày.
21 ngày làm cứ làm tiếp vậy. Nhưng mà chị bây giờ sau đó chị cũng uống mỗi sáng trước khi chị thiền hay chứ mình, chị cũng vẫn uống nước. Lúc nào trên đầu giường của chị cũng có một bình nước ấm á, sáng sớm nó vẫn còn ấm á, chị vẫn uống mà chị mới làm. Tại vì mình khi mình hít thở nhiều á, cái thận mình gần cần nước nhiều lắm nha. Cái thận mình cần nước rất là nhiều, cho nên bác sĩ của chị nói là từ 1.5 lít tới 2 lít một cơ thể.
Chị uống vô là chị đi restroom liền sao chị?
Cái đó là cái câu hỏi của em đúng á. Tại vì những người lớn tuổi nha, nó không giống cho những người trẻ. Người trẻ thì có thể giữ nước lâu được, còn chị làm chị uống nước xong hết, chị thấy ok rồi đó, chị mới vô ngồi thiền. Đó, còn ban ngày đó thì chị uống 1 lít nước, một bình bự vậy nè, sở chị làm á, chị đem thêm một chai bự vậy đó, chị uống một bình nước ấm vậy đó. Trong ngày chị phải uống, sáng chị uống gần khoảng hơn 250 ml, và sau đó chị để một bình nước 1 lít nước, rồi về nhà chị uống, để sau chị canh khoảng 1.5 lít tới lít, hơn 1.5 lít, có khi được 2 lít, nhưng mà thường 1.5 lít trở lên là được rồi đó. Là cơ thể mình khi đó em cảm giác cái mình đi tiểu nhiều nha, tại vì chị công việc làm của chị đó là cái stress nó nhiều á, chị phải uống nước nhiều. Rồi khi đó chị đi nhiều thì cũng không sao, tại vì khi đó cơ thể mình nó cũng lọc nhiều lắm. Buổi sáng sớm mình uống nước như vậy đó, mình cũng đỡ lắm. Khi mình làm pháp luân chuyển, và pháp luân chuyển mình đó, thì cái đó nó cần nước nhiều lắm. Cơ thể mình cần rất là nhiều nước nha.
Chị điển đơn giản mà.
Hồi đầu chị không có hiểu nha, lúc bác sĩ chưa có nói, thầy nói mà chị chỉ nghĩ con chút xíu vậy thôi. Nhưng mà khi mà bác sĩ nói, chị kết hợp với thầy, chị hiểu, à cơ thể mình phải cần nước nhiều lắm, cái thận mình cần nước rất là nhiều. Tại mình hút á, rồng hút nước á, rút lên đỉnh đầu mình nhiều á, cho nên ra cơ thể mình rất là nhiều nước.
Mày là chị làm cách nào chị biết được sau 21 ngày chị biết cái gan chị nó lọc sạch rồi chị?
Trời, cái đó mình đâu có nói được, mình chỉ thấy là mình đi tiểu, mình thấy cái nước tiểu mình nó trong sạch vậy thôi.
Người chị thấy chị bớt nóng nảy rồi, khỏe rồi không?
Mình thấy chị mình thấy... khỏe, mỗi sáng mà mình làm như vậy thì mình thấy khỏe hơn, mình thấy mình không có bệnh bậy bạ. phải nói là như vậy. Mình cũng may mắn, mình cũng được cái điển đó đó nghe. Từ cái thời mà cái thời Covid đó, chị đi làm á, không có ai đi làm, có mình chị đi làm, sợ có hai đứa thôi á, mà sợ lắm, tại vì không có thuốc chích á, không có thuốc chích ngừa đó, tụi chị phải đi làm á, nghỉ hết trơn, có mình chị đi làm với một thằng nữa, thì hai đứa làm á, thì lúc đó là vừa uống nước, vừa làm thở nhiều trong sở, tại không có nhiều việc làm, nhưng mà mình phải làm, rồi mình cũng được cái sự che chở, mình không có bị những cái bệnh đó, cho nên tới lúc mà hết Covid mình cũng mừng lắm á. Tại vì cái thời điểm đó không có thuốc.
Bảo mở để, câu hỏi của em là, người tu nào cũng bị thử về cái sắc,
cái tình dục phải không?
Dục yes yes.
Thầy không phải người tu nào đâu em, cũng tùy theo trình độ nữa em ơi, cứ tùy theo trình độ.
Tùy mà không qua được thì sao chị? Giống như là mình sẽ đi đâu, mình sẽ về đâu?
Tại vì thầy nói như thế này phải hiểu cái phần mà thử thách đó là những người đi lên cao đó, chứ còn mình ở thấp á thì cái đó là bình thường, không phải là thử thách đâu, cũng là thử chút chút cho mình vậy thôi, cho mình qua được không.
Dục giới thì cái đó bài học thường tình thôi.
Dạ, vợ chồng là mình cái đó là khó lắm á.
Nói cái đó là bài học trượt thôi chứ.
Bài học á, thầy nói nãy bài học mình phải qua thôi.
Cái người mà thanh lọc á, cái giai đoạn cuối cùng là phải thử cái đó.
Dạ, thử cuối cùng ông Phật rồi còn thử cuối cùng coi có tin không, trời em đâu có tin.
Cái test qua lọt rồi mới thành Phật á.
Ừ, còn
mà tại
đó,
sao mà là phải thử cái đó mới thành Phật? Ý
cái,
chưa
cái,
có
cái đó khó nhất á, cái đó là cái khó nhất á.
À, khó nhất chứ.
Trời, cái dục là khó nhất, không thấy ông Phật hả?
Cái đó là mình cũng như là mình thay đổi cái bộ máy của ông trời, ông cho mình cái bộ máy quá quá xanh xanh làm việc cho ông, mà bây giờ mình không làm nữa. Mình muốn làm cái thử khác. Thì phải thử thôi, mình dám bỏ cái này không, chứ ông trời ông cho ra cái đó để là bắt con người phải làm việc cho ổng mà không cần trả lương tự động á.
Cái ông Phật, okay. Ông Phật Thích Ca đó, ông vô rừng ông cũng bị chứ phải không bị em. Phật Thích Ca vẫn bị, ông thầy vẫn bị, ông Tư vẫn bị nha. Ông Tư cũng bị một bà đó nha, nó giờ chưa hết tài sản. Ông Tư cũng bị không bị nha. Ông Tư nói là bà ông sẽ bị, ông Tư nói là bạn sẽ bị. Ông thầy bị thiệt.
Bị bạn bảo hay đúng quốc gia bộ máy đó của thượng đế mà mình làm ngược lại cái đó.
Đó bây giờ mình không xài cái miếng nữa, bây giờ mình xài đổi lên trên rồi phải thử test có đàng hoàng không, bây giờ mình đi cái bộ chúng sanh hay gì mình quá xanh xanh.
À vậy đúng rồi.
Cũng như những người nam là nhiều nhất á, người nam là gặp mấy ông á thì gặp mấy cô đẹp đẹp gì đó, rồi nữ thì cũng gặp mấy anh đẹp đẹp cũng có, chứ không phải không có thử đâu, nam nữ đều có thử, nhưng mà cái thử của mình ở trình độ thấp thì mình rớt lẹ hơn. Ông thầy như anh gì đó, anh Thiên nói thầy chưa lên máy bay ở đây nó làm rồi.
Hiểu không? Hiểu rồi, anh đã giải thích, anh đồng ý đúng rồi. Thì cái là bộ máy của thượng đế mình không đi qua được, mình bị lọt vô đó.
Thì thế
làm quá xinh xinh thì mình cũng làm việc
đó, cũng là thế gian thôi,
cũng làm việc mà làm việc cõi thấp kêu bằng hạ tầng công tác.
Còn thực hiện cái đại nguyện là nếu mà không có được thử thách nha, không có những người qua được cái bài học đó những kiếp trước thì kiếp này họ không thử thách, không có gửi cái đó, không có gửi cái đó đến, nhưng mà bản thân họ đó có qua được cái bài học để mà cái kỳ công của họ đi lên không. Cũng có những người không có gia đình nha em,
nhưng mà cái đó là giai đoạn chính giữa thôi, còn giai đoạn cuối cùng là một cái chứ.
Còn mà những người mà bị thường tình như vậy đó là do cái nghiệp lực của họ vẫn còn ở như phía trước, cho nên họ trước đây, cho nên họ phải bị qua những bài học đó. Còn những người mà không có bị gì hết, không có ai gửi tới, chứ ông thầy ông trời mà ông gửi tới là rớt nha. Ông trời ông gửi một cái là rớt, gửi là rớt, tại ông không gửi thôi, phải nhớ là như vậy. Đừng nói tôi ngon lành nha, không có, đừng có nói chữ ngon lành. Em nói cái đó là không nên nói. Cái đó là không nên nói mình ngon lành, tại nói ngon lành một cái ông gửi liền.
Chỉ có ông Phật ông không nói nhưng mà ông qua lọt.
À, không có được nói.
Ông Phật ông nói gì hết, mà thử ông không qua.
Tại vì cái này chỉ có gặp có người tuyên bố rõ ràng, trời tôi không có qua mấy cái này, tôi không bị gì đâu, là rớt cái đuổi liền. Không có nên nói cái đó không nên nói, tại vì ông trời ông không có tin mình, ông không tin thì ông gửi liền, mà ông gửi là mình rớt. Ông gửi đúng người mới được, mà ông gửi không đúng người là nó cũng đi tốt luôn à, mà nó gửi đúng người là chết.
Ông gửi thứ dữ tới là mà chỉ công Phật mới qua là thôi.
Ủa anh ở chia liên sẵn dịp thì anh chị cũng coi clip nhiều, có nhiều người là thầy cản thầy không có cho bây giờ lấy chồng á.
Không được rồi,
thầy cản là cái chuyện của ông. Thầy cản là cái chuyện của ổng, nhưng mà rớt hay không là chuyện của mình.
À,
cũng như có những người như thế này, thật sự cái chung chung á là thầy phải dựa theo tình huống. Ví dụ như có những người á hỏi thầy ơi mà bây giờ con bị vậy sao, thầy nói bây giờ là cái đời nó phải chạy như vậy thì nó phải theo cái định luật quay trả, là thầy nói vậy để cho người ta thấy là vợ chồng vẫn phải có cái luật quay trả, ở nhà phải tu vậy đó, thầy nói là ở nhà phải tu, có nghĩa là có người đòi xách vali đi á, lên núi, thầy nói đâu có cần, bây giờ mình dán ở trước trong nhà hết mấy cái núi mông lông để tùm lum, núi ông này, ví dụ như nói cái núi ông Sơn, như nói núi ông Sơn tại nhà hết, cái núi đó cao nhất, cái đó là cái thử thách khó nhất, chứ không phải là lên núi là cái thử thách. Cho nên á, có tùy người, có người thầy nói là thôi không sao đâu, vợ chồng thì không sao, nhưng mà có những người thầy cản liền, thầy nói mày không nghe lời tao. À, nhớ không các ông Quân Pháp, mày không nghe là tao có lúc mày cái lấy vợ mà mày hỏi tao là được rồi. Nhưng mà có những người hỏi cũng không có được, tại vì họ cũng rớt vô cái dòng đó thôi.
Tại vì có nhiều người thầy nói bây giờ muốn đi đường hẹp hay là đi ngõ rộng.
Với lại đó, phải nói một điều như thế này, để ý thì những người mà cái mặt mà có duyên á, nó khó qua lắm. Cái mặt có duyên á là nó khó qua lắm. Cái mặt mà nó có duyên á, nó nói chuyện mà người ta thương á, là cái bài học nó khó qua lắm. Còn cái anh nào mà nói chuyện mà ai thấy cũng dạt đi đó, thì cái bài đó qua được. Cái đó phải nói như vậy nha, phải có cái sự chính xác. Cái đó mình không biết tại sao, thì cái điển thôi. Cái điển có người đó, chị có những cái người thực tế chị biết, có những người rất là đẹp mà rất là giỏi, mà hầu như không biết có cái gì mình chê được, bạn gái cũng thích lắm. Nhưng mà khi gặp một cái ông đó rồi là hồi đó người ta cũng chạy mất à. Đó là cái điển của họ. Cái điển của họ đó, có một cái gì đó ở trong, tiếng Anh nó gọi là something wrong inside đó. Là ở trong nó có cái vấn đề gì đó, đó. Cho nên khi mà tiếp xúc đó, nó rớt, nó không có rớt, tại vì nó đẩy ra hết trơn à, cái luồng điển nó đẩy ra hết. Còn có những người đó, bây giờ thầy có nói cỡ nào đi nó cũng rớt à.
Trong mấy cái khóa thiền viện gì kia á.
Dạ, có những người á, thầy nói là có những người nói dữ lắm, nói còn ngầm cái bạn gái không sao, là cái đó rớt cái chắc luôn. Thầy mà nói vậy là rớt.
Rồi không có sao, không có cảm nhận gì hết á, qua năm sau thấy mất tiêu rồi.
Rồi cái này nói là con muốn đi về với Thượng Đế là thấy 2-3 năm sau là thấy có không, có bà vợ rồi đó. Thầy nói là coi chừng cẩn thận, nhìn mắt của. Là lúc đó là những người đó là nhìn mặt, có mặt mày cũng sáng sủa lắm.
Mà thiệt ra thầy nói gì để dạy đạo mình thôi chứ. Bây giờ cái duyên nghiệp là phải trả thôi chứ, không làm sao mình qua được. Chỉ có ông thầy ông mới trả bằng cách khác, ông mới qua được thôi. Chứ cái nghiệp quả của mình nó tới nó đòi sao mình trả, phải trả chứ.
Với lại cái xác nó khác với cái hồn. Cái hồn mà nó sáng suốt thì nó không bị bởi cái xác, nó không bị sống sông mê, có nghĩa là nó không bị cám dỗ. Còn cái hồn mình vẫn còn chưa thoát á.
Cái đó là hồn thoát, nhưng thầy thì không qua được
đó. Còn mình ở trong cái phạm trần này nè, bài học tới là mình rớt à. Mình qua không được. Cái trường một số trường hợp đặc biệt thôi nha, một số trường hợp đặc biệt là qua được, mà thật sự cái đó hiếm hoi lắm, ngoại trừ cái người đó có cái gì
nhiều khi nó bị trục trặc gì đó không rồi.
Something wrong inside thì cái đó thì khó, người nam họ cũng không gần, mà người nữ có gần thì cũng chỉ một hạn hẹp là thôi, thì cái đó cũng là cái bài học của cái người đó thôi, chứ thật sự mà thầy ông trời mà ông gửi rồi là đúng người là mình rớt à, khó mà quá
trên,
lắm.
Ở trên là có ông Tơ Bà Nguyệt, ông xe rồi.
Dạ, mình còn ở trong cái xác á.
Xe duyên là ở dưới này nó phải dính à.
Dạ. Còn nằm trong cái xác.
Trong cái định luật dây trả là kiếp này phải trả. Mà nếu mà không từ chối trả cái này, phải có khả năng trả cái gì hơn cái này mới được. Mà mình đâu có khả năng như ông Phật đâu mà mình trả nhiều hơn được.
Có những người á, được cái phần đó không dính nha. Phần vợ chồng họ không dính, nhưng mà họ dính cái khác. Họ vẫn có bài học khác nha, nói trước. Vẫn có bài học khác dướng với họ, chứ không phải là không có, cho nên họ không đắc đạo là vậy đó. Mình cũng vậy đó, mình không bị cái này thì bị cái khác. Tại vì mình vẫn còn nằm trong cái xác. Mình cái hồn mình vẫn còn nằm trong cái xác. Khi nào mình vượt khỏi cái ngũ hành này, bị ra khỏi cái bản thể này, thì mình mới điều khiển được cái xác theo cái ý của mình. Thì ông Phật ông là như vậy thôi. Gặp cái hoàn cảnh khó không xuất ra, cũng giống ông Tư 7 mấy tuổi không xuất ra, bà kia làm gì làm. Cái đó là tại vì ông Phật rồi ông khác mình ở chỗ đó, cho nên còn dướng vô cái xác á, cái phần đó, cái hóa xanh xanh nó khó vượt lắm. Đổi chiều hướng chưa được. Cái chiều hướng đi xuống là mày bị rồi, bây giờ mình đổi ngược lên chưa được.
Cho nên của ông trời ông bắt mình làm việc cho ông mà.
Đó kỳ vẫn gì đó. Bảo. Cái gì đó kỳ vẫn gì, hạnh bảo nói gì. Cái đó kỳ vẫn gì.
Cái
rắc rối của cuộc đời đó Tú.
Đúng rồi,
cái rắc rối của cuộc đời.
Hôm nay là em giải tỏa đúng rồi, em không có hiểu cái này nhiều á. Nhưng mà đúng là cái guồng máy nó cứ dậy hoài, mà ai mà khó khi nào nó có hút hút dữ lắm á. Mà nếu mà ai
quan hệ tranh mà con trời để làm việc cho ổng chứ.
Rất là hay.
Hỏi cho con ổng đầu thai đi học tiếp chứ, luân hồi học khỏi thế gian chứ, nếu không ai làm việc bây giờ mà mình làm việc không công cho ổng, khỏi cần đánh đập gì hết, tự nhiên nó tình nguyện nó làm.
Cái clip đầu tiên em cho nghe đó là cái chị mà Arian á, chị hỏi về cái thời thượng nguyên, thầy hỏi chị đó, chị hỏi thời thượng nguyên vậy đàn bà có sanh đẻ không, thầy nói vẫn có sanh đẻ nhưng mà không có kinh nguyệt. Lúc đó cái dục có khác rồi nha, thời điểm đó là khác.
Cũng phải sanh đẻ chứ, để cho luân hồi học hỏi chứ.
Dạ, nhưng mà cái thời điểm đó nó khác, cái người đó thanh nhẹ khác ha, cũng có, thầy nói có. Cái clip đó em cắt ra hết cho cái vấn đề vợ chồng mà cũng hay lắm. Thì cái đó cũng là một cái thử thách, nhưng mà cái thời điểm đó, thời thượng nguyên thì cái người thanh nhẹ hơn thì cái phần dục nó khác hơn ha. Nó thanh nhẹ hơn nha, thanh nhẹ hơn chắc chắn.
Nhập sinh dục mà.
Dạ. Sau này thì
cái khác này là mình có dục, nhập sinh dục.
Sau này thì tiên nhiều hơn, thì cái sự thanh nhẹ nó nhiều hơn, cái sự tranh đấu về vấn đề dục thể nó ít hơn. Thì lúc đó là mình cái thượng thăng tiến thôi.
Thăng tiến là cái luật điển nó thoát lên trên rồi đó. Kêu
bằng thì đó là cái con người nó cũng thanh nhẹ hơn, cái thế gian này nó cũng khác hơn. Và cái hoa hoa xanh xanh hay là cái rắc rối của cuộc đời nó ít cám dỗ hơn. Vậy ha.
Thầy cảm ơn anh chị rất nhiều, em giải tỏa hết rồi chị, em khỏi sẽ chạy lừa nha, cảm ơn anh chị nhiều.
Cảm ơn bạn nào
hẹn tình sau, cảm ơn rất nhiều anh chị.
Cảm ơn.